Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là pháp hội Địa Tạng ngày thứ nhất trong 3 ngày pháp hội Địa Tạng. Như thời tháng trước thầy thông báo, những tháng trước đó thì cứ một tuần pháp hội Địa Tạng, vậy mà kéo ra cũng khá là dài ngày. Nhiều Phật tử không đi dự được. Vậy bắt đầu từ tháng trước thì quyết định chia ra là một tháng 2 lần. Mỗi lần 3 ngày, thứ 6, thứ 7, chủ nhật đầu tháng và thứ 6, thứ 7, chủ nhật cuối tháng. Nên là cứ vào cái dịp như vậy cho nó không có ngày cố định. Để chúng ta dễ, những ngày được nghỉ thì nhiều Phật tử được nghỉ thì có thể đến tham dự thoải mái hơn. Và cũng là cái tiền đề cho khi xây dựng xong nhà pháp hội thì 3 ngày khóa tu đầu tháng là dành cho chuyên tu, 3 ngày khóa tu cuối tháng sẽ dành cho Địa Tạng, pháp hội Địa Tạng. Như vậy là dành cho cả người chuyên tu, dành cho cả người tất cả đại chúng cùng theo dự được. Chúng ta cho quen dần. Hôm nay thì ngày đầu tiên của pháp hội Địa Tạng lần này thì chúng ta vẫn học và nghiên cứu phần tiếp theo của bộ luận Niệm Phật Thập Yếu. Hôm trước chúng ta đang học tiết thứ 16, nói về sự an nhẫn của cư sĩ Tiền Vạn Trật. Hôm nay chúng ta vẫn học tiết thứ 16, nhưng sang nói về một tấm gương của một vị cư sĩ. Vị cư sĩ này có tên là Phó Xuân Phố. Hôm trước thầy nói là vị tổ lấy cái câu chuyện của các vị tổ sư và các vị cư sĩ của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa để làm dẫn chứng. Vì chúng ta biết rồi, Phật giáo Việt Nam chúng ta trước đó thì phần lớn là phát triển về Thiền Tông, về Pháp Hoa Tông và về Mật Tông, đặc biệt là Thiền Tông phát triển rất là mạnh ở nước ta. Chính vì vậy mà Tịnh Độ Tông ấy, gần như là không thành lập một cái tông phái ở Việt Nam, mà gọi là chỉ kiêm tu thôi. Ví như như là họ tu tịnh thì họ kiêm thêm tu mật, gọi là tịnh mật song tu hay là mật tịnh song tu. Như là cố Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ Chủ Hương ấy, Thượng Viên Hạ Thành ấy, thì Hòa Thượng chủ trương là mật tịnh song tu, tức là vừa tu mật tông vừa tu tịnh tông, tức là kết hợp giữa mật tông và Tịnh Độ Tông kết hợp với nhau để cụ truyền bá cái mật tông ở tại Việt Nam của chúng ta. Có thể nói là cũng rất thành công, vì tổ là một con người đạo đức trí tuệ, có thể nói là một bậc long tượng xuất chúng của Phật giáo Việt Nam chúng ta ở thế kỷ 19 là 20 vậy, là thế kỷ 20 vậy. Và Thiền Tông ấy, thì có thể nói phát triển từ rất sớm, từ khi mà Phật giáo truyền bá vào Việt Nam. Ngôi chùa đầu tiên được xây dựng đó là trung tâm Phật giáo Luy Lâu do Thiền sư Khâu Đà La xây dựng lên. Nay chúng ta gọi là, ngày xưa chúng ta gọi là chùa Dâu, chùa Dâu đấy chính là trung tâm Phật giáo Luy Lâu, ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam chúng ta, cũng chính là cái sau này nó là một cái nôi của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và khoảng 100 năm sau thì có ngài Mâu Tử, hơn 100 năm sau từ khi ngài Khâu Đà La viên tịch, thì hơn trăm năm sau đó thì lại tiếp tục có ngài Khương Tăng Hội. Sau ngài Khương Tăng Hội thì đến năm 580 thì đích thực là có một vị thiền sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, như bữa trước thầy có nói qua, đó là thiền sư Tỳ Ni Đa Liêu Chi, người gốc Ấn Độ truyền bá Phật giáo sang Việt Nam chúng ta, mà đây chính là gì, ngài truyền bá cái Thiền Tông và thành lập một cái tông phái thiền đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Trước đó thì chưa có tông phái riêng. À, đến năm 580, ngài Tỳ Ni Đa Liêu Chi là người gốc Trung Ấn, xuất gia và sang cầu pháp với ngài Nhị Tổ Tuệ Khả của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Tam Tổ Tăng Sán, ngài đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán, xin lỗi, đắc pháp với Tam Tổ Tăng Sán của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Và được thầy mình là Tam Tổ Tăng Sán nói rằng ngươi có duyên với phương Nam. Phương Nam tức là gì? Ở Việt Nam chúng ta lúc bây giờ đó. Và khuyên nên đi sang đó để truyền đạo. Chính vì y theo lời thầy mà ngài Tỳ Ni Đa Liêu Chi đã sang Việt Nam chúng ta truyền đạo. Và ngài đến đó thì ở tại trung tâm Phật giáo Luy Lâu, tức là chùa Dâu đó, và truyền bá cái tông phái Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam, nghĩa là Thiền Tông, có tên là Thiền Phái Tỳ Ni Đa Liêu Chi đó. Và Phật giáo Việt Nam chúng ta bắt đầu phát triển rực rỡ từ đó. Chúng ta thấy là trong quyển sách Thiền Uyển Thập Anh, quyển Thiền Uyển Thập Anh là cái quyển lịch sử Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta, được ghi chép từ thời nhà Lý. Đây là cái bộ sử Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, chính là bộ sách Thiền Uyển Tập Anh. Bộ sách này ghi lại tất cả các hành trạng, các vị thiền sư, các vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta, từ khi Phật giáo du nhập cho đến thời nhà Lý. Và sau này các bậc hậu bối thêm vào nữa. Và chúng ta thấy qua cái bộ sách bộ sử Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy trong đó toàn nói các vị thiền sư đấy. Toàn thấy các vị thiền sư. Vì sao? Vì lúc đó là phần lớn, đại đa số, gần như tất cả là chỉ có tu thiền là chính. Vì lúc đó ở Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa đang rất thịnh hành, đang rất thịnh. Mặc dù song song với Thiền Tông của Phật giáo Trung Hoa thì còn có các tông phái khác cũng phát triển, nhưng mà Thiền Tông của Phật giáo Trung Hoa lúc đó phát triển đến cái mức gọi là đỉnh điểm, vì sự xuất hiện của Lục Tổ Huệ Năng, là một vị tổ sư không biết đọc, không biết viết, tức là không biết chữ đó, là người dân tộc thiểu số xuất gia, nhưng mà lại trở thành bậc cao tăng đắc đạo ở trong Phật giáo Trung Hoa. Và ngài đem cái tư tưởng và quan điểm và cái giáo lý của Thiền Tông Phật giáo truyền bá lên một cái đỉnh cao mới. Chúng ta biết là một vị sư không biết đọc, không biết viết, tức là mù chữ, mà lại nuôi dạy được rất nhiều các vị đệ tử nổi tiếng. Các vị đệ tử của Ngài thì sau này thành lập ra 5 tông phái thiền nữa, 5 cái chi phái nữa, gọi là 5 chi phái. Tức là ví dụ như là cái tông phái thiền tông của Trung Hoa là để, là cái gốc, là cây cổ thụ. Nhưng mà sau Ngài Lục Tổ Huệ Năng thì ra nên 5 chi nữa, tức là 5 nhánh nữa, 5 nhánh nhỏ nữa. 5 nhánh nhỏ nữa. Mà 5 nhánh đó như là gì? 5 cái cành cây lớn của cái gốc cây cổ thụ. Đấy. Làm cho Phật giáo Trung Hoa có thể nói là thịnh hành chẳng kém gì thời Đức Phật còn tại thế vậy. Đấy. Và chúng ta, đất nước Việt Nam chúng ta cũng rất may mắn là chúng ta được 3 vị thiền sư là bậc cao tăng đắc đạo từ Trung Hoa truyền bá Phật Pháp sang Việt Nam. Và thành lập lên 3 cái tông phái thiền mang tên mình. Đó chính là năm 580 thì thiền sư Tỷ Ni Đa Liễu Chi, đệ tử của Ngài Tam Tổ Tăng Sán. Năm 820 là thiền sư Vô Ngôn Thông, là đệ tử của thiền sư Bách Trượng. Thiền sư Bách Trượng cũng chính là một trong 5 cái nhành phái của con cháu của Lục Tổ Huệ Năng đó các quý vị. Đấy. Và đến năm 1069, vua Lý Thánh Tông đem quân đánh dẹp Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm và vô số quan binh tướng lĩnh của quân Chiêm, và đem về phân phát cho làm người giúp việc cho các quan trong triều của mình. Và trong cái đám quân binh tù binh ấy thì lại có một vị thiền sư. Bắt được một vị thiền sư, chính là thiền sư Thảo Đường. Đấy, hôm trước thầy cũng nói đó, bắt về xong rồi lại giao thế nào, lại nhân duyên thế nào lại giao thiền sư Thảo Đường. Vì lúc đó Ngài ăn mặc như một vị cư sĩ, để tóc dài ra, vì trốn chạy chiến tranh mà. Chiến tranh giữa hai nước, giữa nhà Lý với lại quân Chiêm ở đằng trong lúc bấy giờ. Cho nên là vì chạy loạn cho nên là Ngài ăn mặc để tránh nạn ấy. Cho nên là sợ rằng mặc theo kiểu như nhà chùa thì các sư thì sợ rằng khó để lánh nạn được. Cho nên Ngài ăn mặc như một thường dân, như một người dân bình thường, để tóc dài. Và bị bắt làm tù binh. Khi bắt làm tù binh về thì thế nào, nhân duyên thế nào, lại chia ngay Ngài Thảo Đường cho cái vị quan quản lý về cái tín ngưỡng tâm linh tôn giáo của nhà Lý lúc bấy giờ. Đấy, mình nói như bây giờ nôm na như là ban tôn giáo chính phủ ấy. Đấy, kiểu như thế. Đấy, là giao cho cái vị quan cao nhất của nhà nước, của triều đình lúc bấy giờ quản lý về ngành tôn giáo. Về nhà nước chúng ta bây giờ gọi là trưởng ban tôn giáo chính phủ đó. Đấy, lại giao chúng Ngài thiền sư Thảo Đường cho cái vị quản lý tôn giáo đấy. Cái vị quản lý tôn giáo đó hôm nay đây viết lại cái sử của Phật giáo Việt Nam, và nó liên quan đến sử của các vị tổ của Phật giáo Trung Hoa nữa. Thế là thiền sư Thảo Đường lúc đó ở nhà là người giúp việc mà, đi qua thấy quyển sách của cái vị quan đó viết xong vẫn chỉ để cho khô mực ấy, vẫn còn để đó, thì lướt qua một cái ngày nhìn thấy một cái biết ngay, vì Ngài là một cao tăng đắc đạo, một bậc thông tuệ, cho nên nhìn qua biết là sai, cho nên Ngài lấy bút son, Ngài sửa lại, tự ý sửa lại, sửa lại cho đúng, sửa lại bên cạnh cho đúng. Lúc đó vị quan có công việc về, nhìn thấy như thế thấy lạ quá và hỏi cha ra, thì mới biết là chính là người hầu giúp việc, một tù binh ở trong nhà mình ấy, được phân cho để giúp việc đã sửa lại. Vị quan đó thấy hay quá, đúng quá, đem lên trình với vua Lý Thánh Tông. Lý Thánh Tông và cho mời Ngài Thảo Đường đến, qua đáp lại thì thấy là Ngài Thảo Đường là một cái bậc gọi là minh sư tuyệt thế, hiếm có, khó tìm ở trong đất nước lúc bây giờ. Cho nên là thiền sư cho nên là vua Lý Thánh Tông liền là phong quốc sư ngay, phong ngay tại chỗ luôn. Chúng ta thấy ngày xưa mà vua mà thì người ta có toàn quyền, cho nên là phong ngay tại chỗ là quốc sư. Quốc sư tức là gì? Thầy của vua, thầy của tất cả đấy, đất nước luôn. Quốc sư tức là thầy của cả nước. thầy của vua tức là thầy của cả nước. À, tất cả bá quan văn võ trong triều ngoài nội, nhân dân đều gì? Đều phải tôn sùng và đều phải kính ngưỡng. Vì sao? Vì quốc sư là thầy của vua. Vua còn phải kính lễ, huống chi là gì? Bách quan văn võ trong triều, vân vân. Cho nên chúng ta thấy là đấy, ba tông phái thiền truyền bá vào Việt Nam mạnh như thế. Rồi sau này đến vị thiền sư, vị vua xuất ra, thời nhà Trần, vua xuất ra lại thành lập lên một cái tông phái nữa. Đó chính là cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông sáng lập. Chúng ta thấy ngày Húy Kỳ Tổ vừa ngày mùng 1 vừa qua đó. Mùng 1, mùng 2, mùng 3, bây giờ làm suốt cả mấy ngày luôn. Thì ngày Viên Tịch, sau đó thì đến ngày Trà Tì, cho nên là làm suốt cả mấy ngày như vậy. Và chúng ta thấy đến thời nhà Trần, khi mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất ra thành Phật của Phật Việt Nam chúng ta. Ngày Trần Nhân Tông, tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông Việt Nam chúng ta coi như là Đức Phật của Việt Nam. Sống ở đời ở ngoài xã hội thì ngài là vua, làm Thái Thượng Hoàng, có công lớn trong hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Và đặc biệt là sau khi dẹp yên giặc Mông Nguyên rồi thì ngài nhường ngôi lại cho con, rồi lên làm Thái Thượng Hoàng. Được vài năm sau thì thấy con của mình có thể trong việc triều chính tốt rồi, và ngài chính thức xuất gia lên núi Yên Tử ẩn cư tu hành. Sau mấy năm ẩn cư thì ngài đã hoàn toàn đại triệt đại ngộ, trở thành bậc cao tăng đắc đạo. Và từ đó trở đi ngài thành lập lên một cái tông phái thiền ở tại Việt Nam nữa, là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Như vậy là ở Việt Nam chúng ta có bốn thiền phái. Bốn thiền phái trải qua các thời kỳ, từ khi du nhập cho đến Phật giáo cận đại này, có bốn cái tông phái thiền lớn. Đó là thiền phái Tỳ Ni Tế Lưu Chi, thiền phái Vô Ngôn Thông, thiền phái Thảo Đường và thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ba thiền phái đấy thì có một vị đầu tiên là người gốc Ấn nhưng xuất gia ở Trung Quốc. Còn hai vị kế tiếp là người gốc Hoa và xuất gia tu hành ở tại Trung Quốc, trở thành bậc cao tăng đắc đạo mới sang Việt Nam truyền bá Phật Pháp. Đó là ngài Vô Ngôn Thông và ngài Thảo Đường. Cũng có sử sách nói rằng ngài Vô Ngôn Thông là người một nửa Hoa nửa Ấn. Tức là nói rằng bố là người Ấn còn mẹ là người Hoa. Vì bố ngài Vô Ngôn Thông cũng là dân, cũng là thương buôn sang Trung Quốc buôn bán và lấy mẹ, lấy vợ bên Trung Quốc và sinh ra thiền sư Vô Ngôn Thông. Nhưng mà đấy vẫn được xếp là gì? Vì bố ngày sau này ở tại Trung Quốc luôn, cho nên vẫn được xếp là thiền sư của Trung Quốc. Ngài Thảo Đường thì là người gốc Hoa rồi, người gốc Trung Quốc rồi. Còn duy nhất có người Việt của chúng ta, sinh ra ở người Việt, làm vua của đất Việt, làm vua của Đại Việt, làm Thái Thượng Hoàng của Đại Việt, rồi lên làm gì? Làm Phật, rồi làm tổ của gì? Của Phật giáo Việt Nam. Đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đó. Chúng ta thấy đó, tuyệt nhiên không thấy có tông phái Tịnh Độ riêng biệt ở Việt Nam, mà chỉ gọi là kiêm tu thôi. Như là thiền thì họ vẫn niệm Phật. Chúng ta thấy Phật Hoàng Trần Nhân Tông, tông phái, thiền phái Vô Ngôn Thông thì vẫn kiêm thêm niệm Phật. Vì chính ngài Bách Trượng có cả gì? Có cả Vãng Sinh Đường, có cả Niệm Phật Đường, Dưỡng Lão Đường, Niệm Phật Đường, Vãng Sinh Đường, Thiền Đường, Pháp Đường. Vì trong chúng của ngài có đến trên 3.000 tăng ni xuất gia cơ mà, thường trú trên 3.000 tăng ni xuất gia. Cho nên chúng ta biết là trên 3.000 người ở trong ngôi chùa thì chúng ta biết là nó đông vui như thế nào. Chính vì vậy mà cái ngôi chùa đó rất là lớn. Và Ngài Bách Trượng, Ngài tùy theo căn cơ của đại chúng. Cho nên ai thích ngồi thiền thì đi vào thiền đường để ngồi đi, ngồi thiền. Ai thích niệm Phật đi vào đi, niệm Phật đường để niệm Phật. Đó. Ai muốn học kinh thì đến đi, đến là giảng đường để học kinh luật luận. Ai muốn chuyên về giới luật thì đến giới luật đường. Còn vị nào muốn trợ niệm vãng sinh thì đến gì? Đến vãng sinh đường. Tức là những người sắp mất thì đến vãng sinh đường. Đấy. Mà Ngài Thiền Sư Vô Ngôn Thông là đệ tử của Ngài Bách Trượng Hoài Hải. Cho nên Thầy nghĩ rằng cái sự kết hợp hài hòa giữa pháp môn thiền và pháp môn tịnh của Ngài Vô Ngôn Thông, Thầy nghĩ rằng chắc chắn sẽ không tránh đi được vậy. Và chúng ta thấy có lẽ chính vì vậy mà sang khi đến thời Phật giáo nhà Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông tuy là gọi là thiền sư, là tổ về thiền, nhưng chúng ta thấy cụ vẫn cho xây dựng tượng gì? Hệ thống tượng Tây Phương Tam Thánh. Và Tây Phương Tam Thánh tức là tượng của những vị Phật nào nhỉ? Bồ Tát nào? Chính là Đức Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Và đặc biệt Ngài còn cho xây gì? Xây tháp cửu phẩm Liên Hoa. Mà tháp cửu phẩm Liên Hoa đó là tục thờ phụng về gì? Về gì? Về thuyết Đức Phật nói ở trong, về thuyết về Tây Phương, cõi Tây Phương tịnh độ Đức Phật nói ở trong kinh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. À, nói về cửu phẩm Liên Hoa, tức là chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc. Đó, cho nên chúng ta thấy một số những vị thiền sư bây giờ, nói cụ thể như là chỗ trưởng lão hòa thượng Thanh Từ, và một số các hòa thượng thượng tọa theo hệ phái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Phục Hưng hiện nay đó. À, rất tiếc là các ngài bỏ mất một cái vế của tịnh độ. Bỏ hết, chuyên về thiền không, bỏ mất vế tịnh độ. Thực sự nếu mà, xin thưa các vị, cái thời mạt pháp này mà hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ với chư Tôn Đức Thiền Tông Trúc Lâm Phục Hưng thế kỷ 21, 20-21 này mà kết hợp giữa thiền tịnh song tu như thời cụ Phật Hoàng thì phải nói là tuyệt vời. Tôi cũng đã một lần vào tham vấn hòa thượng khi năm 2006 cơ, lúc đó hòa thượng còn khỏe. Tôi vào tham vấn hòa thượng ở tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Vì ngày xưa tôi cũng rất gọi là hâm mộ ngài. Và cũng 4 năm học thiền từ nơi sách vở và những băng đĩa giảng của ngài. Tất cả các băng đĩa giảng của ngài lúc đó có bao nhiêu là nghe hết. Tất cả các sách về thiền của ngài dịch ra, có bất cứ ở hiệu sách nào ở Hà Nội đều có trong tủ sách tôi hết, đều đọc hết. Có những quyển sách đọc đi đọc lại đến vài lần. Băng giảng của ngài có băng giảng nghe đi nghe lại đến nhiều lần. Và có thể nói là gì, một fan hâm mộ cứng của hòa thượng lúc bấy giờ. Và chính tôi cũng gì cũng nhờ những cái băng giảng của hòa thượng, những cái sách ấy, quyển sách ấy, phiên dịch của hòa thượng mà đọc và hiểu được, có thể nói là cũng khá sâu sắc về giáo lý của nhà thiền, quan điểm tư tưởng và thiền học của các bậc tổ sư trước đây cũng như hiện đại. Mà chính bản thân tôi ngày đó cũng đã thiên về về thiền rồi. Cũng đã ngồi thiền 4-5 năm học thiền và ngồi thiền. Lúc đó cũng không có quan trọng tịnh độ đâu. Gọi là niệm Phật thì niệm thế thôi, chứ trong lòng mình có nghĩ một cái gì đâu. Cũng chẳng có, gọi là người ta đọc là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung thì mình cũng đọc thôi. Chứ thực sự mình chẳng có một cái ý nghĩ gì về cõi Tây Phương Cực Lạc cả. Và chỉ có thích về thiền. Mà thiền thì quan điểm tư tưởng của thiền là gì, là buông. là buông, là xả, là vô cầu. Thế nên mà tư tưởng của tịnh độ lại gì? Lại có cầu, có quán, có tưởng, có trì danh, có tín, có nguyện, có hạnh. Tín nguyện hạnh, lấy tín nguyện hạnh làm gì? Làm tư lương để về Tây Phương. Còn thiền tông thì theo quan điểm tư tưởng của Bát Nhã, của Kinh Kim Cương, vân vân, là phải buông hết. Không được chấp vào bất cứ pháp gì. Thiện pháp còn phải xả, huống chi là phi pháp. Cho nên là đọc thì đọc thôi, nhưng mà niệm thì niệm thôi, nhưng mà không có nguyện sinh Tây Phương thật sự ở trong lòng. Chính vì vậy mà cũng khơi khơi không có gì gọi là ấn tượng về tịnh độ cả. Chính bản thân thầy ngày xưa mới xuất gia và cái lúc mà đang học trên Học viện Phật giáo Việt Nam là chuyên về tụng kinh Pháp Hoa và ngồi thiền đó, thì cũng có cái suy nghĩ về tịnh độ như vậy. Có tụng kinh A-di-đà với các sư ở trong trường, với các quý thầy ở trong trường học, trường hạ. Có niệm Phật, cảnh sách niệm Phật sáng tối và lâm thụy nữa. Nhưng mà không niệm thì niệm gọi là cho nó đối phó thôi. Chứ thực sự mình trong tâm có coi trọng về tịnh độ đâu. Cũng chẳng có thật tâm phát nguyện vãng sinh bao giờ cả. Mà chỉ phải đến tận năm 2012, khi mà tổ chức cái pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở tại Chùa Tản Viên, do Pháp Sư Ngộ Thông, đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không về tổ chức đó, thì lúc đó mới thực sự là ấn tượng, tâm phục khẩu phục. Và lúc đó mới thực sự là nghiên cứu sâu thêm về tịnh độ. Và từ khi tổ chức Pháp Hội Trung Phong năm 2012 đó, thì lúc đó mới bắt đầu nghiên cứu sâu. Và càng nghiên cứu sâu thì là càng thấy hay. Đọc nhiều thì là càng thấy gì? Mở mang cái kiến thức của mình. Thấy là cái tầm nhìn và cái hiểu biết của mình trước đây về pháp môn tịnh độ quả thật là chưa có một cái gì cả. Cho nên lúc đó mới tìm đọc Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục, với lại nghe các bài pháp của Hòa Thượng Tịnh Không nữa, đọc các sách về các tổ. Tất nhiên trước đây đã học rồi, nhưng mà do tâm mình nó không gì, nó không chú trọng đến. Còn học thì học rồi, học trên ghế nhà trường 4 năm trung cấp học rồi, 4 năm học viện học rồi, nhưng mà phải học cưỡi ngựa xem hoa thôi. Trong tâm mình đã không để ý, rồi mình chỉ thích thiền và thích về pháp hoa thôi, thích về Thiên Thai Tông của Pháp Hoa của Ngài Trí Giả thôi. Cho nên là tịnh độ không có để ý gì cả. Nhưng mà đến năm 2012-13 trở đi bắt đầu thì tổ chức Pháp Hội Trung Phong và đọc và nghiên cứu, nghe giảng sâu về tịnh độ, thì lúc đó mới thấy rằng cái thời mạt pháp này nếu không kết hợp với pháp môn tịnh độ thì thật khó có thể tự mình giải thoát được vậy. Thời mạt pháp này phần lớn là chúng ta thì giải đãi biếng lười, thân thể thì bệnh tật, yếu đau suốt ngày. Bao nhiêu những cái cám dỗ ở thế gian nó lôi cuốn. Nếu chúng ta mà bảo chuyên sâu về gì? Về luật tông thì cũng khó có thể hành trì được. Mà nếu có hành trì được thì cũng khó có thể có người nào theo được. Ít lắm. Nếu mà lấy đó làm phương tiện giáo hóa thì chỉ được lác đác một vài 10 người là cùng thôi. Một vài chục Phật tử, một vài trăm Phật tử là cùng thôi. Con số hàng nghìn thì chắc chắn gần như không bao giờ có. Bởi vì thời mạt pháp này, xin thưa các quý vị, cả tăng ni và Phật tử chúng ta phần lớn đều giải đãi. Mấy người tinh tiến đâu. Mấy người mà nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ viên mãn được đâu. Cho nên lúc đó là thiên về kinh Pháp Hoa. Mà Pháp Hoa thì sau này mới thấy là cũng khó có thể truyền bá rộng rãi được. Vì đấy là một bộ kinh đại thừa rộng lớn. Mà chính trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài dạy Xá Lợi Phất là sau này nếu gặp người gì? Gặp người không phải là bậc túc can thượng trí thì chớ có gì? Chớ có truyền. Gặp người không có tín tâm kiên cố cũng chớ có truyền. Gặp người không có trí tuệ cũng chớ có truyền, vân vân. Vì không có tín tâm kiên cố truyền cho nó sau, nó đem nó học không đến nơi đến chốn, nó không thấu được, không đến được, nó đi nó phỉ báng pháp chứ tôi. Gặp người không có trí tuệ thì nó gì, nó sai đường lạc lối, nó làm gì, nó bảo đây là Phật nói ấy, thì cũng hỏng. Cho nên đem chuyển kinh Pháp Hoa cũng thực sự là cả một vấn đề. Mà Việt Nam chúng ta lúc đó đang có Hòa Thượng, trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, lúc bấy giờ Ngài chưa lên Pháp Chủ, Ngài đang là trưởng ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài đã thành lập cái tông Pháp Hoa rồi, Pháp Hoa Tông ở Việt Nam rồi, gọi là Ngài truyền bá cái bộ gọi là bổn môn Pháp Hoa Kinh của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở bên Nhật Bản á. Vì Hòa Thượng đi học ở bên Nhật và Ngài lại theo cái tông phái bổn môn Pháp Hoa của Ngài Nhật Liên Thánh Nhân ở bên Nhật Bản. Cho nên Ngài về Ngài truyền Pháp Hoa tại Việt Nam rồi. Vì vậy mà sang thiền, thích thiền, sang thiền, nghiên cứu về thiền và tu tập về thiền có thể nói rất tâm đắc. Vì vậy mà vào năm 2006 thì học xong Học viện Phật giáo Việt Nam, xong một cái đầu năm thì đến giữa năm tổ chức một chuyến đi lục tỉnh, đi khắp cả nước. Đi mấy trăm người mà, đi phải đến chục cái xe ô tô ba mấy chỗ. Đi cả tháng, hơn tháng trời. Ngày xưa còn trẻ trẻ cho nên cũng thích đi để thăm viếng đỉnh lễ ở các chùa và xem cái phong tục tập quán văn hóa đời sống của bà con nhân dân cũng như tăng ni Phật tử ở các chùa dọc từ Bắc vào Nam cho như thế nào. Ngày đi cứ đến tối thôi thì ngủ đấy, cứ đến khu vực nào, chùa nào, tỉnh nào nghe vào có cái chùa đẹp, có các sư giỏi thì liền là vào đỉnh lễ, là vào tham quan vãng cảnh lễ Phật lễ tổ và chào xã giao thăm hỏi các quý thầy. Đặc biệt là lần đó tôi cũng lên chỗ thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, và ông may mắn là gặp Hòa Thượng Thích Thanh Từ lúc bấy giờ, và có xin phép được vào đỉnh lễ và vấn an Hòa Thượng. Hòa Thượng rất là hoan hỷ, bảo ở ngoài Bắc vào, Hòa Thượng hoan hỷ lắm. Các Phật tử đi phải đến gần 200 người mà, đông thế Hòa Thượng thấy đi đông thế vui, và từ miền Bắc vào đông Hòa Thượng vui. Hòa Thượng tiếp phải đến tiếng hơn tiếng đồng hồ. Sau đó thì bạch với Hòa Thượng cái con đường tu tập và Hoằng Pháp của Thầy như thế nào. Thầy cũng trình bày với Hòa Thượng là đấy, ở ngoài Bắc chúng con ấy, phần lớn là các cụ già mới đi chùa. Hòa Thượng ra chùa Yên Tử Hòa Thượng biết rồi. Phần lớn là các cụ già mới đến chùa. Mà các cụ già đến chùa mà giảng về thiền mà bảo các cụ ngồi thiền thì bạch Hòa Thượng khó lắm. Thế thì Hòa Thượng mới nói với tôi là cũng tùy duyên. Các thầy cũng tùy duyên. Trong nhà Phật chúng ta có khế lý, khế cơ, khế thời. Tùy theo nhân duyên, tùy theo cái tâm đạo của chúng sinh ở khu vực đó, của tín đồ Phật tử ở khu vực đó để mà hoằng pháp. Còn tịnh độ hay là thiền hay là gì đó thì nó cũng không quan trọng. Nó không quan trọng. Nó quan trọng nhất cốt là ở cái việc gì? Lòng người, họ hướng về cái gì? Họ hướng về thiền thì chúng ta dạy thiền cho họ. Họ hướng về tịnh thì chúng ta dạy tịnh cho họ. Cũng chẳng gì mà phải vướng mắc cả. Hòa Thượng dạy như thế. Thế thì thầy cũng bạch Hòa Thượng. Vậy thì ở ngoài Bắc thì chúng con sao đi học thì chúng con cũng có hướng dẫn các Phật tử là ngồi thiền rồi. Nhưng mà chỉ có được các vị trẻ trẻ thôi. Nhưng mà ngoài Bắc chúng con phần lớn là già mới đến chùa. Vì cái câu trẻ vui nhà, già vui chùa nó ăn sâu vào trong mấy trăm năm nay ở Phật giáo khu vực phía Bắc chúng con rồi. Quả thật là những cái ngôi chùa quê thì toàn các cụ 60, 70, 80 mới đến chùa. Các vị nghĩ xem bây giờ dạy các cụ ấy ngồi thiền có dạy được không? Khó lắm. Khó vô cùng. Mà đích thực là thầy mình cũng đã học giảng pháp từ năm 99 2000 rồi mà. cho đến năm 2006, tức là cũng đã 7-8 năm học giảng pháp và giảng pháp cho các Phật tử ở các ngôi chùa của mình rồi. Lúc đó là có 2 ngôi chùa rồi. Và thỉnh thoảng đi giảng cho một số các chùa, các thầy ni nữa. Mà mình thấy đến đâu cũng thấy toàn các cụ già. Bói trả ra một thanh niên 20-30 tuổi. Bây giờ thì mới có đông thế chứ ngày xưa toàn các cụ già ra chùa. Mà ra chùa thì mỗi cụ mang theo cái áo, mặc cái áo dài như cái áo kiểu như áo quan họ Bắc Ninh ngày xưa. Các cụ buộc túm lên đằng trước đi, nhìn là, xin lỗi các cụ, nhìn là lôi thôi lếch thếch, bảo Phật giáo thế này làm sao mà chẳng thế, làm sao mà chẳng suy đồi, làm sao mà chẳng kém phát triển. Mấy cụ già móm hết răng rồi mà ra thì cụ 10 cụ thì cả 10 cụ đều ăn dầu móm ma móm mém ra. À, cụ nào cũng ăn dầu và buôn dưa gì? À, cụ nào cũng ăn dầu và cụ nào cũng ăn dưa lê. Không chỉ ăn dưa lê mà còn buôn dưa lê rất là giỏi. Ra cứ tùm năm tùm ba mỗi cụ một góc là nói chuyện nhà ra chuyện ngõ hết giật giật như thế. À, thậm chí là xin lỗi các Phật tử, ở trên mình ở trên thì giảng, các Phật tử ở dưới cứ thế là xọt xẹt cái bao gì, cái bao ni lông giấy bóng để gì, để ăn, ăn trầu. Ăn xong một cái thì có cụ thì lại, đấy khổ thân hai cái cụ hộ pháp ở chùa Khai Nguyên ngày xưa. Cứ mùng một ngày rằm xong thì ở trong cái ngọc ngọc ấy, phải quét ra phải được hàng vốc nắm dầu. À, cái bá gì, bá trầu á, các cụ ăn xong một cái là ném toàn vào đấy luôn. À, thế thì này. Không thể nói thật đấy, có các Phật tử, có mấy cụ ở đây thì Phật tử Sơn Đông ở đây thì phải nói thật, đừng có dỗi. Thì nói thật ngày đấy nó là thế mà. À, còn có cụ ngồi đằng ngoài thì ăn xong thì cậy cái chiếu lên, để trong dưới chiếu. Đấy. Thế. À, mà trên kia thì thầy giảng thì cứ giảng, còn trò ở dưới thì cứ gì, mà mèm lại nhai trầu thôi. Nhai trầu thỉnh thoảng lại quay lại nói chuyện với nhau. Nhưng mà thôi kệ. Biết là các cụ không nghe giảng, không thích nghe giảng và chưa thấm được Phật Pháp. Nhưng thầy cứ làm khóa lễ cúng Phật xong, tuyên sớ xong, thì bắt đầu thì giảng 30 phút. Kệ các cụ thích nghe, không thích nghe, cứ thế giảng. Biết là các cụ không thích nghe, cứ giảng. Mà cũng may được cái là các cụ không ai đứng ra về. Vì sao mà chưa đứng ra về thì mình không biết. Vì thầy bảo bà vái trưởng với các cụ ngày đó thì bao giờ thầy phải giảng xong thì mới được tán gì ấy? Mới được tán lộc. À, thế chứ là... không chỉ chùa đây và cả chùa Ngọc Tân cũng thế. Các cụ nghe thích nghe giảng hay không nghe giảng tôi không biết. Nhưng mà bảo và bà vái trưởng với các cụ Phật tử là gì? Bao giờ thầy phải giảng xong mới được tán lộc. Ai về trước thì đương nhiên không có gì ấy. Không có lộc. Mà ngày xưa đi lễ, xin thưa các quý vị, phẩm oản quả chuối, lộc Phật nó quý lắm. Không như bây giờ. Bây giờ đem quả chuối hay đem phẩm oản cho các cháu nó có ăn đâu. Ngày xưa nó ra đón bà, hôm nay bà đi chùa này. Hôm nay cụ đi chùa này, nó ra tận ngõ nó đón. Nó đón để nó gì? Về bà đưa cho cái túi bóng, có cái trong đó có cái oản không phải oản đường đỏ đấy nhé. Mà cái oản bằng xôi gì ấy. Xôi nếp rồi các vái tự đóng, đồ xôi lên từ sáng sớm xong rồi tự lấy cái khay cái khuôn đó để đóng oản đó. Mỗi cụ một cái oản và một quả chuối. Nhưng có những hôm bất chợt lại đông thêm thì cái oản phải cắt làm đôi, quả chuối thì được chọn một quả. Đấy. Nhưng mà các cụ vẫn gì? Vẫn vui. Về các cháu thì ra tận ngõ để đón tay bà lộc Phật ăn cho khỏe. Các cháu ăn cho khỏe, chút xíu thôi. Nhưng bây giờ thì sang chảnh lắm, bây giờ thì mang về nó bỏ thối, bỏ thiêu. À, khi thối thiêu rồi vứt cho, xin lỗi các cụ, vứt cho con cún nó chả ăn. Đấy, nhưng ngày xưa thì nó khác. Cho nên, đấy cũng phải khéo léo, uyển chuyển. Cứ giảng hoài, hết năm này qua năm khác. Giảng đến thì đến tận năm 2006-07. Thì lúc đó học xong rồi khi vào tham vấn Hòa Thượng. Hòa Thượng nói như thế, thì bắt đầu thầy mới suy nghĩ và bạch Hòa Thượng luôn. Rồi bạch Hòa Thượng vậy thì ở phía Bắc thì con kết hợp giữa thiền và tịnh để truyền bá được không? Hòa Thượng bảo được. Nhân duyên của người miền Bắc á, từ trước đến nay thì vẫn là thích niệm Phật, hay niệm A-di-đà Phật. Cho nên là các thầy mà về miền Bắc mà Hoằng Pháp mà kết hợp được giữa thiền và tịnh vào thì rất là tốt. Sau khi nghe Hòa Thượng giảng như vậy thì hướng dẫn như vậy, cho nên là về là hoan hỉ quá, thì bắt đầu là mới bắt đầu là trẻ thì thầy dạy thiền. Các cháu học sinh sang chùa đây thì thầy dạy thiền. Cái ngày xưa có cái nhà khách nhỏ nhỏ ngay chỗ đây này, trước cửa cửa đây. À, thầy chuyên dạy thiền cho các cháu vào thứ bảy và chủ nhật. Mà có những lúc cũng được hơn 100 cháu đó các Phật tử ạ. Có những lúc phải đầy cái nhà đấy được khoảng 200 cháu. 200 cháu sang học thiền. Nhưng khóa tu cho các Phật tử thì chỉ được khoảng 3 đến 50 người thôi. Đây khóa tu niệm Phật đấy. À, vì các cụ vào đi ngồi thiền các cụ chịu, các cụ không niệm được. Thế tổ chức cái khóa tu đầu tiên, khóa tu gọi là Phật thất đầu tiên là tại chùa Khai Nguyên này, ở chỗ nhà tổ, ngày đấy chùa chưa có, chưa xong. Niệm Phật, khóa tu niệm Phật đầu tiên ở chỗ nhà tổ, được có khoảng độ 60 người. Thầy nhớ là 67 người. 67 người tham gia khóa tu đầu tiên, Phật thất đầu tiên ở tại chùa Khai Nguyên, do thầy mở và hướng dẫn đó. 67 người đó thì nguyên cái đạo tràng ô tô Hòa Bình ở dưới Thanh Xuân đó. Còn ngày xưa là bà Hương với ông Lộc, bây giờ là bà đấy, bây giờ bà Liên bây giờ phụ trách đó, tiếp đó. Nguyên cái đoàn đó là khoảng độ 30 người rồi. Ở trên đoàn ở trên Hòa Bình, đoàn ở trên thành phố Hòa Bình của bà Xuân đó, xuống khoảng 15-20 người nữa. Còn dân ở đây chỉ được khoảng chưa đến chục người. Để bảo các cụ sang ngồi tu, các cụ bảo chúng con bận con cháu lắm mà không tu được. Thế được có vài cụ thôi, chưa đến chục người. Thế được 67 người khóa tu đầu tiên. Nhưng mà vẫn cứ kiên trì để giảng, vẫn kiên trì để tổ chức. Xong đến thời đến tháng thứ hai, mở khóa tu Phật thất tháng thứ hai, tăng được lên là hơn 70 người. Sang khóa thứ ba thì được lên 100 người, hơn 100 người chút xíu. Xong bắt đầu từ đấy trở đi nó cứ bắt đầu cứ du di dần, cứ hơn 100, 200 và khóa nhiều nhất là 300. Mà sau này cho đến khi xây dựng cái giảng đường này này, xây dựng cái giảng đường này và thầy năm 2013 xây dựng cái giảng đường này thì lúc đó khóa tu mình chỉ được khoảng 300, trên dưới 300. Và thầy chỉ mong ước là bao giờ cái giảng đường này mà được đầy người mà ngồi nghe Pháp hay ngồi tụng kinh hay ngồi niệm Phật hay ngồi nghe giảng ở trong cái giảng đường này thì mình chết cũng đáng. Không, ngày đấy là mơ ước như thế. Vì cái giảng đường này nó chứa khoảng độ tầm 2.500 người. 2.500. Nếu ngồi theo hàng lối thì được khoảng 2.500. 2.500 người ngồi ở trong giảng đường này, ngồi khóa tu đông đó. Còn ngồi bình thường thì được khoảng ngồi cách nhau thì được khoảng 1.500 đến 2.000. Mà ngồi chặt và không để cái chỗ dâng lễ ở dưới thì được khoảng 2.500. Mình thiết kế cái giảng đường là 2.000, 2.500. Cho nên ngày đó là xây dựng như thế này, mình nghĩ rằng cả cuộc đời của mình Hoằng Pháp truyền kinh giảng đạo. Chỉ cần bao giờ cái giảng đường này được đầy người tham dự khóa tu, lúc đó mình có chết mình về với Phật cũng hãnh diện. Trong lòng nghĩ như thế, lúc đó về Phật cũng hãnh diện, cũng ngẩng cao gì. Lúc đó nếu mà có được may mắn được vãng sinh Tây Phương về đó cũng ngẩng cao mặt để đi. Lúc đó nghĩ kiểu như thế, nghĩ là kiểu là đấy. Nó nói với các vị Bồ Tát đồng tu ở thế giới đó đấy. Con ở thế giới xa bà kham khổ, có năm ác trược kiếp, trược kiến, trược phiền não, trược chúng sinh, trược mệnh, trược chung. Rất khó tu, rất khó hoằng pháp, rất khó tế độ chúng sinh như Kinh A-di-đà Đức Phật Thích Ca đã nói. Vậy mà con gì? Đã làm kín cái hội trường 2.500 người. Sám hối Phật Tổ Tam Bảo lúc đấy là nghĩ gì? Kiểu nghĩ như thế. Nghĩ là mình mà bao giờ giáo hóa các Phật tử, hướng dẫn các Phật tử, hướng đạo các Phật tử mà cùng đến cái đạo tràng, cái hội trường này mà tu tập được đầy cái hội trường này, tức là được khoảng 2.500 người. Thì lúc đó là mình có vãng sinh Tây Phương đi chăng nữa, mình cũng cao ngẩng cao đầu để mà đi ở cõi Tây Phương Cực Lạc, và nghĩ rằng mình có công lớn. Lúc đó mới tu mà, cái tâm hiếu thắng nó còn cao, mình gọi là có học, có hiểu, nhưng mà chưa có liễu, chưa có giải, chưa có chứng ngộ, thì thường như thế. Mà cái thứ nữa đó là tuổi trẻ. Cái tuổi trẻ thì thường là háo thắng, cái gì cũng muốn là mình là nhất. Nhưng sau này càng tu càng học thì lại thấy cái đó thì không cần thiết. Tất cả những cái danh cái lợi đó không cần thiết với mình. Cho nên các vị thấy Phật tử bây giờ thấy thầy toàn đi trốn các Phật tử đấy, chứ có phải thầy đi tìm các Phật tử đâu, trốn đấy chứ. Giảng xong rồi thầy trốn đấy. Vì sao? Vì không phải là thầy coi thường các Phật tử, nhưng mà vì để mà cái tâm của mình nó được tự do, tự tại, không bị vướng mắc vào bất cứ cái gì, vào bất cứ ai, vào bất cứ Phật tử nào, vào bất cứ đạo tràng nào, nhóm Phật tử nào, cho dù là đông hay là ít, cho dù là mạnh hay là yếu, cho dù là có công đức lớn với Tam Bảo, với đạo tràng, với chùa, hay là công đức ít hoặc là không có công đức vân vân, mình không bị dính vào đạo tràng nào cả, không dính vào ai cả. Mình làm đạo, mình hoằng pháp mà mình bị dính là mình khó có thể tự do tự tại được. Cho nên cũng không muốn dính dáng gì nhiều. Cũng học theo Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Xưa kia khi Ngài còn ở Kinh Đô để thuyết pháp, thì Ngài giảng một chữ diệu ở trong Kinh Pháp Hoa hết cả 3 tháng. Thính chúng đến nghe lúc nào cũng không dưới 3.000 người. Nhưng mà lúc đầu thì thấy người học và tin và làm theo lời dạy của Ngài để tu hành chính pháp thì nhiều. Nhưng mà càng về sau càng thấy thì Phật tử lại thấy thì vì danh, vì lợi, vì ai cũng muốn là mình có công với thầy tổ, có công với thầy, với tổ, cho nên là bắt đầu các đạo tràng lại bon chen nhau. Chính các Phật tử trong các đạo tràng bon chen nhau, rồi tranh giành thắng thua hơn thiệt với nhau, đủ các thứ. Cho nên tổ thấy như thế, tổ thấy là cái thời mạt pháp này ấy, ít ít thì còn thấy người tu, nhưng nhiều rồi thì lại chẳng thấy người tu mấy nữa. Cho nên tổ mới bỏ trốn kinh thành, tổ mới lên núi Thiên, lên Thiên Thai để ẩn cư. Tổ bỏ đấy nhá, tổ bỏ, tổ trốn đi. Một ngày tổ trốn đi, tổ chả nói với ai, tổ trốn đi. Tổ viết tâm thư giao lại chùa cho đệ tử lớn, xong rồi tổ trốn đi, tổ không nói với ai là tổ đi đâu. Mà trong khi đó thì vua hai nước lúc bấy giờ là đệ tử quy y với tổ. Hai vị vua đến quy y với tổ. Ấy vậy mà tổ bỏ hết, tổ đi lên núi. Tổ chả cung phụng hay là chả nhận cái sự cung phụng của vị vua nào. Cũng chẳng nhận cái sự cung kính và cúng giảng tán thán của các đạo tràng Phật tử nào. Tổ lên núi, tổ ẩn một mình. Nhưng tổ lên núi chưa được bao lâu thì mọi người biết là tổ trốn lên núi, thế thì mọi người tìm đến núi lại càng đông hơn. Bình thường trước đây tổ giảng ở dưới đồng bằng, dưới kinh thành thì có khoảng 2-3.000 người. Thế khi biết tổ lên núi, tổ ẩn một cái thì mọi người cứ thế là gì? Là chạy lên đó. Mà chạy lên đó thì vua nghe tin là gì? Tổ chạy lên núi, trốn lên núi thì vua cũng tìm lên núi. Cho nên vua mới lên núi, rồi lúc đó tổ biết là thôi, nhân duyên hoằng pháp của mình, Phật đã phân ngôi bổ xứ rồi thì có trốn lên núi cũng chẳng yên. Chúng sinh nó thì nó cũng lôi mình xuống. Cho nên là vua lúc đó nó mới đến là xây cả cái tinh xá, cái khu tự viện rộng lớn ở núi Thiên Thai cho Tổ Hoằng Pháp. Và sau này, chúng ta biết cái thời xưa, cách đây hơn 1.000 năm về trước, mà đạo tràng của Tổ có những lúc đến 10.000 người gì tham dự. Đạo tràng Pháp Hoa của Tổ Thiên Thai Chí Giả. Ở trên núi Thiên Thai mà có 10.000 người thì các vị tưởng tượng như thế nào trong cái thời hơn 1.000 năm về trước. Bây giờ 10.000 người thì vô tư, nó là bình thường. Vì sao? Vì phương tiện đi lại nó rất là dễ. Từ Thanh Hóa, Nghệ An đi từ 2-3 giờ sáng, 7 giờ sáng đã đến chùa Khai Nguyên rồi. Đấy, rất đơn giản. Nhưng ngày xưa mà đi từ Thanh Hóa, Nghệ An ra đây thì mất mấy ngày mấy đêm. Đi bộ chứ làm gì đi bộ. Mà Phật tử làm gì có tiền để thuê xe ngựa, xe ấy để đi hơn 1.000 năm trước ấy. Cho nên là vậy mà họ là thập phương kéo đến hàng chục nghìn người, hơn chục nghìn người đến núi Thiên Thai theo Tổ học đạo. Cho nên chúng ta thấy các cụ, các tổ ngày xưa nói đấy, có tâm, có đức, có đạo hạnh ấy, thì cho dù ở trên thì rừng sâu núi thẳm họ cũng tìm đến, họ cũng kéo về. Trốn cũng chả được. Em thôi, trốn được ai thì cứ trốn. Trốn được người nào thì cứ trốn. Bây giờ là như thế, các Phật tử cũng hoan hỉ cho. Vì thầy thì cũng có thể, các vị có thể thấy thầy nó cũng khác với mọi người ở chỗ đó. Mọi người thì thích Phật tử đến chùa đông, ngồi tiếp khách. Và mà ngồi tiếp khách thì đương nhiên có cái gì? Có gì? Money hả? Đi Ấn Độ người ta gọi money. Nhưng mà đấy, mình là trốn. Thậm chí người ta mang phong bì, mang lì xì ra cúng cho mình, và vào trong chùa ấy mà cúng. Chỗ này có phải cái nơi cúng giảng đâu, vào trong chùa ấy. Thầy nghĩ rằng đấy, tu hành cái thời mạt pháp này, nếu mà mình không giữ mình, mình để cho lòng tham nó khởi lên, mình bị đồng tiền, bị quyền lực nó chi phối mà cái là mình hỏng ngay. Cho nên các Phật tử cũng hoan hỉ và thông cảm, chia sẻ với thầy cái điều đó. Cho nên thầy trốn chúng ta là cũng có lý do của nó, trừ những cái trường hợp đặc biệt, ví dụ như bệnh tật đặc biệt. Mà bệnh ở đây là bệnh về tâm linh ấy, thì ra mặt thôi. Còn cái gì mà giao cho các đệ tử, các sư ông, sư cô lớn lớn rồi, bây giờ cũng có thể giúp thầy cái phần đó được rồi, thì thầy giao cho rồi, các vị cứ gặp các vị đó. Các vị đã không giải quyết được thì mới cần thầy ra mặt thì ra mặt. Cái thứ nhất, cái thứ hai là công việc Phật sự bây giờ nó quá nhiều. Cho nên xin thưa các vị, cái thời gian để dành cho các Phật tử cũng có thể nói là rất là ít. Vì vậy mà thầy chỉ có dành chung cho ở trên các bài giảng như thế này, các tòa giảng như thế này. Các vị cũng hoan hỉ cho. Không có lại bảo là đến gặp thầy thịnh kiêu lắm. Thực sự nếu mà không thế thì xin thưa các vị, thầy mà không chạy ấy mà, chắc là còn không có thời gian để ăn cơm nữa cơ. Nói thật đấy, không có thời gian để ăn cơm nữa. Ngày xưa nhìn cụ Tổ chú Hương, cụ chạy Phật tử á, chạy trốn Phật tử mình, nghĩa tại sao cụ lại phải chạy nhỉ? Phật tử đến phải vui chứ. Thì mình ngày đó còn làm chú tiểu, chưa cạo tóc mà, hoặc là mới cạo tóc, mới xuất gia, mới làm sư bá, hoặc là mới thọ giới tỷ khiêu. Chỉ mong có Phật tử đến chùa, hay mong có Phật tử đến chùa để làm gì? Để cúng được vài đồng để đi lấy cái tiền đó để đi thỉnh kinh, thỉnh kinh sách thôi, mà cả ngày chả thấy ma nào. Thế mới đau chứ. Cái năm 2004, tức là học viện Phật giáo năm thứ hai rồi mới dùng cái điện thoại. Cái điện thoại Nokia, điện thoại cục gạch đó. Năm đó mới bắt đầu dùng điện thoại. Dùng cái điện thoại thì cầm cái điện thoại lên, đặt điện thoại xuống, cả ngày chả thấy ai gọi cả. Và chỉ mong cho người ta gọi thôi, xem người ta nhờ đi cúng không, để đi gì, để đi cúng thôi. Mà đi cúng thì còn cúng xong thì tất cả không phải mong đâu, nhưng mà kiểu nó thành cái thói quen rồi. Cứ đi cúng xong thì ngày đó thì có nhà thì cúng được 20.000. Cái năm 2002, 2003 khoảng thời gian đó thì thường là đi tụng những người biến kinh, cúng về nhà mới, cúng nhập quan phát tang, rồi cúng động thổ, làm nhà động thổ, xây mộ vân vân. Thì thường thường là cứ 20.000 với một cân hoa quả đem lễ tạ, và nhà nào được nhiều ấy thì được 50.000. Dở ra mà thấy cái tờ vàng vàng đấy là sướng, gọi là lại được 4-5 quyển sách rồi. Ngày đó chỉ có gì đi cúng để lấy tiền để mua sách thôi, còn tiền hòm công đức và tiền đấy thì sư phụ quản lý, sư phụ và bà vãi quản lý hết, không mình không được quản lý ngày đó. Mà còn lên cái chùa này mới lên đó thì có cái gì đâu, mùng một ngày rằm các cụ mới ra chùa mà có 30 mấy bà vãi thôi. Mà ra chùa thì 30 mấy bà vãi thì được khoảng hơn chục bà vãi là nhà có điều kiện thì mới mang được một bát gạo, không có tiền. Làm gì có tiền đâu các cụ. Đi lễ ngày xưa các cụ ở nông thôn là một bát gạo. Đó. Trong khi đó thì mình lại phải đem cái bát gạo ra thì bảo các vãi ra ngoài nhà dân, ra cái nhà bán gạo để đổi gạo nếp, đổi gạo tẻ để lấy gạo nếp để in. In oản cúng Phật xong rồi tán lộc cho các cụ mới ra. Rồi lại còn mua gì? Mua buồng chuối, hai buồng chuối nữa. Trước là cúng Phật sau là tán. Tán lộc, đấy ngày nó khổ thế đấy các bạn thử. Cho nên là ngày đó thì điện thoại lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là chờ có người gọi. Nhưng có ngày về thì 4-5 ngày không có một tiếng chuông điện thoại. Nó hẩm hiu như thế đấy. Chùa đã nghèo, cảnh đã khó rồi. 4-5 ngày mong có một cuộc điện thoại người ta đến mời đi cúng mà chẳng thấy gì. Chẳng thấy ma nào nó gọi đến mới đau. Nói vui chút như thế mà cũng thật mà. Không thấy ai gọi đến thật. Sau này khi mà đầu học được đến năm 2005-06 á, thì lúc đó mới học xem đất cát phong thủy á. Xong rồi về đây là cũng xem được cho mấy nhà. Mà họ người điên thì khỏi bệnh, người không có con thì lại sinh con á. Vì thay lại một cái bếp và thay lại cái nhà thờ thủ công thôi, cái bàn thờ thủ công thôi. Ấy thế là người ta sinh con trai. Thế là bảo là tiếng lành đồn xa, tiếng giữ đồn xa, thế người ta kéo đến. Đến chùa duy nhất có một cái là nhờ thầy đi cắm hướng nhà, cắm hướng mộ. Đấy, và cứ chờ nhau. Đang bắt đầu dần dần cũng có một cái chút cái lộc, có thể nói là lộc của cụ tổ. Cụ ấy để lại cho ngày xưa đi thị giả cụ một thời gian thì cũng học lỏm được chút xíu. Và ngày xưa ra học ở ngoài quán xứ thì cũng dành ra cái thời gian để đi học về phong thủy một chút nữa. Đấy, bằng cái sự chịu khó học hỏi tiếp thu nữa. Cho nên là về đi xem hướng nhà, hướng đất, hướng cát phong thủy cho người ta thì phần lớn là người ta đều tốt đẹp cả. Thế cứ người này bảo người nọ bảo người kia. Thế là dần dần là họ đến chùa thì từ cái chỗ 5-6 ngày không có cuộc điện thoại nào. Thì cứ đi học về là họ lại chờ nhau rồi. Nghỉ 30 mùng 1 về có ngày học xong buổi sáng. Bắt đầu về tới nhà thì khoảng độ tầm 12 rưỡi 1 giờ. Người ta chờ sẵn 4-5 người rồi. Quản lý chạy xô luôn. Chạy xô xem phong thủy đất cát thì nó hoành tráng hơn một chút. Phong thủy đất cát thì lúc đó thì bình thường cũng được ít được nhà nghèo nghèo được 50.000. Nhà giàu giàu thì được 100.000, có nhà hoành tráng được 200.000. Sướng, 200.000 phải được chục quyển sách rồi các vị. Chỉ có mua sách chứ mà. Ngoài ra thì mua sách. Còn xây chùa, xây chiền thì ngày đó nó chưa có gì nhiều để làm, nó nhẹ nhàng thôi. Mua sách, thỉnh kinh sách để học, để đọc. Đấy, thời gian nó như thế đấy. Các vị bảo xem, chùa có mấy bà vãi dạy ngồi thiền là các cụ có ngồi đâu. Dạy các cháu nhỏ thì các cháu sinh các cháu ngồi. Nhưng mình không dám dạy các cháu là ngồi thiền để minh tâm kiến tính, ngồi thiền để thành Phật, thành Bồ Tát. Mà dạy các con là ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền để cho trí tuệ nó được gì? Được khai thông, được khai mở để các con học gì? Học bài nó dễ thuộc, nhanh thuộc hơn, học giỏi hơn. Đấy. Rồi kết hợp với mời các cô giáo dạy chữ đẹp ở dưới Hà Nội lên nữa. Thế là dạy cho các con nó luyện chữ đẹp. Về bố mẹ thấy thích quá. Con nhà mình trước đây đi học toàn điểm 5, điểm 6, điểm 3, điểm 4. Bây giờ chữ nó đẹp. Cho nên nó được điểm 7, điểm 8, điểm 9, điểm 10. Về bố mẹ bảo úi trời ra chùa. Ra chùa tốt lắm, ra chùa ngoan lắm. Thế là động viên các cháu ra chùa học thì lại miễn phí. Và các cháu nó về lại ngoan. ra đường biết chào hỏi người lớn, đến trường biết kính trọng thầy cô và yêu thương bạn bè, về nhà thì lễ phép với bố mẹ ông bà. Cho nên là các cháu đến ngồi thiền có lúc phải đến 200 cháu ra ngồi thiền, nhưng các vãi chỉ được có mấy chục người. Cho nên bắt đầu từ đó thì kết hợp gọi là thiền với tịnh song tu. Thiền với tịnh song tu. Nhưng mà thiền vẫn là gì? Là chủ đạo với mình. Đó. Nhưng sang tận đến năm 2012 như thầy nói đó, lúc đó mới bắt đầu nghiêng hẳn về tịnh độ và chuyên sâu về tịnh độ. Thì Hoằng Pháp dần dần thì hướng dẫn các Phật tử tu tập niệm Phật. Thì thấy là đạo tràng càng ngày nó một đông lên. Và đặc biệt là sau này từ khi mà dịch xong cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, phát nguyện xây dựng đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới ở tại chùa Khai Nguyên này, và từ đó được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, và đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng bạch với các ngài gia trì cho có làm được pho tượng hay không thì cũng ở các ngài hết, nương vào các ngài hết, nương vào sự gia trì của Tam Bảo, và đặc biệt là hai vị đại Bồ Tát là Quan Âm và Địa Tạng, và các vị hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể, Lịch Đại Tổ Sư gia trì cho thì mới làm được. Đấy, thầy nói là đấy, ở miền Bắc chúng ta, đặc biệt là Việt Nam chứ không chỉ miền Bắc đâu. Thời xưa các tông phái chúng ta thấy chỉ có thiền là thịnh hành nhất, Pháp Hoa cũng có một thời thịnh hành nhưng mà không mạnh. Còn Mật Tông thì đến cụ tổ Chủ Hương mới là cái người khai sáng là Mật Tông Việt Nam. Gần như là cụ là người sáng lập ra Mật Tông Phật Giáo ở Việt Nam, ở phía Bắc. Có thể nói là Mật Tông của Phật Giáo Việt Nam ở phía Bắc mà thành lập tông phái để truyền bá chuyên sâu thì phải nói là cụ có thể nói là sơ tổ của Mật Tông của Phật Giáo Việt Nam ở khu phía Bắc này. Thế còn về tịnh độ tông thì các tổ các cụ ngày xưa gọi là hoằng truyền chung thôi, không có các cụ không có chuyên sâu thành lập tông phái riêng như là bên Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo Trung Hoa và các quốc gia khác, mà thiền tông là chính. Vì vậy mà trong mấy pháp hội mấy năm trước thầy mới làm cái bước tâm thư và lấy cái chữ ký của mấy chục nghìn người ấy, để suy tôn này, đệ nhất và đệ nhị tịnh độ tông của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và cũng rất là hoan hỉ. Chỉ một thời gian ngắn thôi, cái lượng chữ ký đã vượt xa cái mong muốn ở ban đầu. Và bắt đầu từ đó thì đạo tràng chúng ta, cũng như là rất nhiều, qua từ đó cho đến nay thì rất nhiều các đạo tràng tu tịnh độ ở khắp đất nước Việt Nam cũng đều hướng cái tâm và đồng thuận với cái sự suy tôn là Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh là sơ tổ của tịnh độ tông Phật giáo Việt Nam, và Cố Giác Linh Tổ Sư Thích Thiền Tâm là tổ thứ hai, tức là đệ nhị tổ của tịnh độ tông Phật giáo Việt Nam chúng ta. Và thầy thấy rằng ở Việt Nam chúng ta có một vị hòa thượng mới viên tịch năm 2013. Có thể là tới đây đạo tràng chúng ta lại tiếp tục lấy chữ ký và đủ duyên, rất mong được đủ duyên để suy tôn vị hòa thượng đó là tổ sư thứ ba của tịnh độ tông Việt Nam chúng ta. Ngài có những cái điều rất đặc biệt, và hôm nay thì thầy sẽ nói cho chúng ta nghe về câu chuyện của Ngài, sự tu tập của Ngài, sự chứng đắc của Ngài và sự vãng sinh của Ngài. Nhưng trước khi nói về vị hòa thượng đó thì thầy sẽ nói nốt về cái câu chuyện, cái tấm gương tu tập và vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của cư sĩ Phó Xuân Phố mà trong quyển Niệm Phật Thập Yếu này đệ nhị tổ đã dẫn ra đây. Trong sách nói rằng Phó Xuyên tự Xuân Phố. Phó Xuyên tức là tên gì? Tên của Phó Xuân Phố này đó. người thời Trung Hoa Dân Quốc, quê ở xã Đông Quách, huyện Thanh Giang, tỉnh Giang Tây, ở bên Trung Quốc. Thuở bé, ông mồ côi cha rất sớm, mẹ là nhiếp thái phu nhân Thủ Tiết. Thủ Tiết tức là không đi lấy chồng mà ở đấy để ở thế để nuôi con sau khi chồng mất. Chịu nỗi khổ để chịu mọi nỗi khổ để nuôi dưỡng khuyến khích cho Phó Xuyên Xuân Phố học tập. Khuyến khích cho con học hành cho đến lúc nên người. Xuân Phố từng nhậm các chức sự như tức là làm quan đó, làm huấn thị huấn khoa viên tại huyện Thự Thanh Giang, huấn khoa viên cái chức ở bên Trung Quốc. Chức thứ hai là cảnh sát trưởng nơi trấn Chu Đàm. Là cảnh sát trưởng thì mình bây giờ gọi là trưởng công an quận hay là giám đốc công an tỉnh đó. Đấy. Ở trấn thì ở đây trấn ở đây nó tương đương với huyện của mình. Trấn của Trung Quốc nó tương đương với huyện của mình. Thế gọi là trưởng công an huyện đó. Và hiệu trưởng nghĩa vụ học hiệu ở Trương Thọ. Thế lại lên lại làm hiệu trưởng một cái trường nghĩa vụ học hiệu ở Trương Thọ. Ông là người thông minh mẫn tiệp, hằng tham dự các công vụ. Mỗi khi có việc chi khó khăn, hàng quan thân thường mời đến nhờ giúp ý kiến giải quyết. Thế là một con người rất là thông minh. Cho nên là các quan có cái gì, các bạn bè và các quan lại có cái gì khó giải quyết thì là mời ngài đến để tham vấn, để hỏi. Nhiếp thái phu nhân từ lâu đã thờ kính Quán Thế Âm Bồ Tát và trường trai niệm Phật. Tức là mẹ của ngài từ lâu đã trường trai và có thờ Bồ Tát Quán Thế Âm và tu tập ở tại gia. Tới năm Dân Quốc thứ 17, thái phu nhân nhiễm bệnh. Năm Dân Quốc thứ 17, tức là vào năm 1928 dương lịch đó. Thái phu nhân nhiễm bệnh. Không, ông phát nguyện triều bái Phổ Đà lễ đại sĩ, nhờ đó không thuốc mà bệnh của mẹ tự lành. Khi mà mẹ của Triều Xuân Phố ốm nặng thì ngài phát nguyện là đi lễ ở triều bái ở Phổ Đà Sơn, tức là nơi danh thắng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ở Trung Quốc đó. Trung Quốc có mấy cái danh đại danh sơn, như là Phổ Đà Sơn thì thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, Cửu Hoa Sơn thì thờ Bồ Tát Địa Tạng, đạo tràng Bồ Tát Địa Tạng. Còn Ngũ Đài Sơn và Nga Mi Sơn thờ hai vị đại Bồ Tát là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, là đạo tràng của bốn vị đại Bồ Tát lớn, Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm và Địa Tạng, là bốn nơi đó, Phổ Đà Sơn, Cửu Hoa Sơn, Nga Mi Sơn và Ngũ Đài Sơn, bốn cái đại danh lam lớn của Phật giáo Trung Hoa, thờ bốn vị đại Bồ Tát. Thì ngài Phó Xuân Phố này phát nguyện thấy mẹ ốm nặng, thuốc thang không khỏi, cho nên ngài phát nguyện triều bái Phổ Đà Sơn để lễ Đức Quan Âm Đại Sĩ. Sau khi ngài phát nguyện và hành trì như vậy thì mẹ của ngài không cần uống thuốc mà bệnh tự nhiên khỏi. Đến tháng 9 năm Dân Quốc thứ 20, tức là vào năm 1931 đó, lúc đó Việt Nam chúng ta đang bắt đầu chuẩn bị vào dịch và nạn đói năm 1945. Lúc này ở bên Trung Quốc cũng đang có chiến tranh, ở Việt Nam cũng đang có chiến tranh. Vào tháng 12 năm 1931, Xuân Phố mới đến Phổ Đà để hoàn nguyện, tức là phát nguyện đi nhưng mà phải mất mấy năm, từ năm 1928 đến tận năm 1931 mới hoàn nguyện. Và ngày xưa đi nói gì khó, nhưng mà khi ngài mới phát nguyện như vậy, mẹ đã khỏi. phát nguyện mẹ đã khỏi rồi. Phát nguyện từ năm 1928 mà cho đến tận năm 1931 thì ngày mới hoàn được cái nguyện đấy. Tức phát nguyện đi như thế là mẹ đã khỏi rồi. Chính vì vậy mà ngài bắt đầu thấy Phật pháp kỳ diệu từ đó. Phật pháp gọi là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị từ đó. Xuân Phố mới đến Phổ Đà vào năm 31 mới đến Phổ Đà để hoàn thành cái chí nguyện hồi hướng cho mẹ ốm của mình trước đây. Khi ông Chí Thành lễ động Phạm Âm, cảm ứng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân tướng mặc áo trắng, tay cầm bình tịnh thủy và cảnh dương liễu. Ta thấy không? Một vị quan phát nguyện đi lễ để cầu cho mẹ khỏi bệnh. Đến đó lễ thì thấy Đức Quán Thế Âm hiện thân ở trong động Phạm Âm, mặc áo trắng, tay cầm bình tịnh thủy và cành dương liễu. Ông lại cầu Bồ Tát gia bị cho biết đời trước, thấy tiền thân mình vốn là một vị tăng tu phạm hạnh đầu đà, y phục thô sơ lam lũ. Đấy, chúng ta thấy không? Đời trước là một vị tăng tu phạm hạnh đầu đà, mặc áo thô, ăn một bữa, khổ hạnh lam lũ. Nhưng đời sau thì lại làm gì? Lại làm quan. Làm quan. Đời trước làm tăng, đời sau lại làm quan. Cho nên các tổ mới nói là ở thế giới Sa Bà này, nếu xuất gia tu hành mà chưa đắc đạo thì đời sau sinh ra được làm người có trí tuệ, có sự thông minh sáng suốt, nhưng mà lại đi lạc đường vào làm con vua cháu chúa, làm người giàu có vinh hoa phú quý, hoặc là làm người gì thi cử đỗ đạt ra làm quan, thì rất khó để giữ được cái tâm nguyện tu hành ở kiếp trước của mình như vậy. Sẽ rất dễ bị gì? Bị những cái tài sắc danh thực thùy ở thế gian nó gì? Nó lôi cuốn, nó mê hoặc và nó nhấn chìm trong một vài kiếp tới vậy. Rất nguy hiểm. Chính vì vậy mà cho nên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài thấy chúng sinh cái thời mạt pháp này, kể cả những người xuất gia như thầy, như các thầy, và những Phật tử tại gia như các quý vị ở dưới kia. Xin thưa các quý vị, có mấy người vượt ra được khỏi cái sự cám dỗ của ngũ dục lục trần đâu? Không mấy người các quý vị, kể cả người xuất gia, chứ đừng nói là Phật tử tại gia chúng ta. Cho nên á, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy là thời mạt pháp này, vì cách Phật đã xa, phần lớn chúng sinh tu hành thiên về giải đãi, biếng lười và tham lam, tham cầu, cầu đủ các thứ. Các vị cứ nghĩ đi mà xem. Người xuất gia cũng cầu, người tại gia cũng cầu, người nào cũng cầu, cầu đủ các thứ. Mang đến lễ Phật có cân hoa quả, móc mãi ở trong túi ra, xin lỗi các vị, móc mãi ở trong túi ra, thấy mấy tờ 500, mấy tờ 200, mấy tờ 50, mấy tờ 10.000, nâng lên đặt xuống mới bỏ được 1-2 tờ 10.000 vào trong mâm lễ. Không thể nói thật đấy. Còn tờ 500 thì đương nhiên không bao giờ nghĩ tới. Tờ 200 cho đi thì tiếc. Tờ 50 thì thấy gì? Xót. Cho tờ 10.000 thôi. Chung đấy. Đại đa số nó thế. Không thể nói thật đấy. Đây là nói chung chung như thế. Còn nói thẳng tuyệt ra làm gì? Ở thời bây giờ chúng ta đại đa số Phật tử cũng không còn, đặc biệt ở thành phố, ở thị trấn, thị xã, thị tứ vân vân. Gần như người nào cũng có gì? Có sổ tiết kiệm, có thẻ, có tài khoản ngân hàng. Mỗi người có ít nhất cũng có phải có vài triệu, vài chục triệu. Có người có vài trăm triệu, thậm chí có người có vài tỷ, có người có vài chục tỷ, thậm chí có người vài trăm tỷ. Thậm chí có những người Người ta có hàng nghìn tỷ, hàng nghìn nghìn tỷ. Nhưng đến chùa, xin thưa các quý vị, cũng mâm lễ và 500 và triệu bạc là cùng thôi. Dâng lễ thế thôi. Mấy ai mà phát được Bồ Đề Tâm đâu. Phát Bồ Đề Tâm phải là những người mà thực sự là hiểu đạo, thực sự là mộ đạo, và thực sự là muốn gì? Muốn hộ trì Phật Pháp, muốn giúp cho Phật giáo ngày một hưng long. Cho nên những vị đó thì không quản ngại, không có tiếc nuối bất cứ một cái gì. Có thể là ngày mai mình không có, nhưng ngày nay vẫn sẵn sàng gì hoan hỷ cúng dường để làm Phật sự hộ Pháp. Nhưng cái này thì ít lắm. Đại đa số là nâng lên đặt xuống, rồi vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm. Mai có nên cúng một pho tượng Địa Tạng 3 triệu để cầu sức khỏe cho cả nhà không nhỉ? Đấy, không thể nói thật. Nhiều người như thế. Nhưng cũng có những người, họ đi bán rau muống, như bà cụ nhà Hà Đông đi bán rau muống mấy chục năm trời, gần 30 năm trời ạ. Nhoan được 3 triệu đồng khi nghe thầy giảng về công đức cúng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng. Đi bắt xe khách, bắt xe xe buýt từ chợ Hà Đông ra bến xe Mỹ Đình, từ bến xe Mỹ Đình mới bắt xe lên đến đây để gặp, chờ gặp bằng được thầy để cúng dường pho tượng Địa Tạng. Mà thầy nghe các vị chi khách nói bà cụ ấy đặc biệt lắm thầy ạ. Thầy hỏi đặc biệt là thế nào? Và đặc biệt, thầy chỉ biết bà cụ đặc biệt, thầy cố gắng về tiếp bà cụ một tí. Bà cụ rất là nghèo, rất là khổ. Nhưng bà cụ đi từ 4-5 giờ sáng đi bắt xe buýt, chờ xe buýt để bắt xe buýt, 2-3 chuyến xe buýt mới lên tới đây. Và đặc biệt, bà cụ rất là đặc biệt. Thầy tiếp bà cụ một tí cho bà vui. Thế thì đặc biệt mà nghèo gì, đi xe buýt gì, được rồi, xuống rót nước đi thầy xuống. Thế là xuống thấy bà cụ ngồi sẵn ở dưới nhà thất. Bà cụ ra lễ Phật, lễ tổ, lễ thầy, và bà cụ dâng lên cho cái phong bì, lấy cái đĩa, cho cái đĩa dâng lên bảo con xin cúng dường một pho tượng. Thầy rất hoan hỉ. Nhìn thấy bà cụ cũng khắc khổ cho nên cũng nhận xong với rồi bảo bà cụ ngồi uống nước. Bà cụ không dám ngồi, và thầy cho con ngồi ở đây thôi, ngồi tức là ngồi dưới. Cái ngồi dưới đất thôi. Bảo bà cụ lên ngồi chỗ ghế, bà cụ không dám ngồi. Thế hỏi ra bà cụ bảo con có hai mẹ con. Sinh cái đứa con trai, bố nó mất từ bé, con nuôi một mình nuôi nó. Nhưng mà lớn lên nó không khôn. Nó lại suốt ngày cờ bạc rượu chè. Về con làm được đồng nào nó ấy hết, nó cướp hết. Không cho thì nó đánh cho. Con bao nhiêu năm nay con nhoan dần thì được hơn 3 triệu. Nhoan mấy chục năm trời nhoan được hơn 3 triệu. Bà cụ nói là con nghĩ rằng cái tiền này con sẽ để dành. Trước đây con nghĩ như thế. Con để dành để sau khi mà con chết thì con nhờ mấy bà bạn cùng đi bán rau với con, nhờ trưởng khu phố làm đám tang cho con. Nhưng mà sau khi được bà bạn nó bảo cho nghe cái đài giảng, cái băng giảng của thầy về việc thầy xây dựng đại tượng và cúng dường tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cho nên tự nhiên lúc đó con mới hiểu rằng ồ, kiếp này sở dĩ mình nghèo, mình khổ như thế này là do kiếp trước mình không biết tu phúc. Mình keo kiệt, mình bồn xỉn, cho nên kiếp này mình mới nghèo, mới khổ như thế này. Lấy chồng thì chồng lại mất sớm. Sinh con thì con lại hư hỏng. Cho nên cả đời khổ cực. Được nghe thầy giảng con mới biết là cũng chỉ tại mình mà thôi. Chính là do tại mình đời trước kiếp trước không khéo ăn, khéo ở, không khéo sống, không biết tu nhân tích đức hành thiện, cho nên kiếp này con tuy được thân người con mới khổ. Cho nên con hiểu ra rồi, con không phải suy nghĩ nhiều, con thôi sau này con chết thì Nếu là đứa con nhà con nó không chôn được con thì có khu phố, chắc người ta cũng không bỏ cho con chết thối ở trong nhà đâu. Cho nên con quyết định là con lấy cái số tiền tiết kiệm gần 30 năm của con đó để đi lên để cúng giảng pho tượng, xin thầy là chứng minh. Mình nhận đồng tiền của người ta mà mình rưng rưng nước mắt. Thực sự là cái lần đấy mà thực sự cầm cái đồng tiền của bà cụ 3 triệu đồng mà mình thấy như là cầm, nó quý hơn là cầm gì? Cầm 300 triệu, cầm 3 tỷ đồng với các quý vị. Thì đấy là cả cái tấm lòng, cái tâm huyết và cái lòng mộ đạo của người ta. Cho nên thực sự mà cầm cái đồng tiền của bà cụ mà mình cũng không nỡ. Bảo là thôi cụ cũng giàng một chút xíu thôi là được, nhận cho 500.000 thôi. Cụ bảo không, con muốn cúng cả một pho. Bảo không cụ, chỉ cần gieo duyên thôi, cũng 500.000 thôi. Thế là mình lấy phong bì, mình bảo thế chỉ lấy 500.000 để gọi là gieo duyên với cụ thôi. Cụ mang về để cụ để dành, để mong khi ốm khi đau. Cụ bảo không sao, con đã phát nguyện là thầy cứ nhận cho con. Cứ đưa đi giảng lại như thế, cuối cùng mình thực sự là nhận đồng tiền của người ta mà thấy cũng hình như là mình cũng có lỗi một chút ấy. Nhưng mà thôi, vì cái tâm của người ta biết là người ta nói rằng con muốn là cúng giòn giảng chọn cái quả phúc này để hồi hướng cho chồng của con ở dưới cõi âm sớm được về với Phật. Hồi hướng cho đứa con trai của con nó sớm quay đầu hướng thiện. Không ngỗ nghịch bất hiếu, không cờ bạc rượu chè, không chửi không đánh con nữa. Cầu nguyện để cho con không phải ốm đau, có thể vẫn gánh rau ra chợ bán hàng ngày cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay thì cũng chẳng lo gì, không nhon nhắp được thêm vậy. Thế nghe bà cụ nói như thế thì mình không biết nói thế nào nữa, thế là đành phải nhận một pho tượng cho bà cụ. Xong rồi khuyên bà cụ thôi thì không có thời gian tụng kinh, thế cụ cứ niệm Phật thật nhiều vào, niệm danh hiệu của ngài thật nhiều vào. Cụ trồng rau cùng cũng niệm danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng hoặc niệm A Di Đà Phật nhiều vào. Thế cụ hái rau cũng niệm Phật, niệm danh hiệu Bồ Tát nhiều vào. Và cụ ra chợ cụ cũng bán rau cũng ngồi cụ niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nhiều vào. Thế cụ bảo vâng, từ khi con nghe giảng của thầy lúc nào con cũng tâm tâm niệm niệm con niệm Phật, vừa niệm Phật hoặc là vừa nghe giảng. Không nghe giảng thì con lại niệm Phật, không niệm Phật thì con lại nghe giảng. Ngồi ngoài chợ con cũng niệm Phật thầy ạ. Mà từ khi nghe giảng biết niệm Phật đến nay thì cái rau của nhà con tự nhiên nó lại không bị sâu nữa. Con không phải phun thuốc sâu nữa, mà rau của con nó tự nhiên nó cứ tốt lên, mà nó lại nhanh được hái. Bình thường trước đây có khi cả tuần hoặc cái chục ngày mới hái được một lần, bây giờ nó ngắn hơn 1-2 ngày nó đã hái được rồi, mà rau nó rất là xanh, không phải phun thuốc sâu. Mà ra chợ thì con cứ niệm Phật, cho nên là niệm Phật thầm trong tâm, cho nên là cứ ra chợ một tí là con bán hết rau thôi. Thế con thấy Phật Pháp trước mắt là con thấy thì cũng rất là nhiệm màu rồi, cho nên con có niềm tin từ khi nghe thầy giảng. Rồi khuyên bà cụ niệm Phật động viên một tí nữa. Lâu lâu rồi từ ngày đấy cũng không thấy tin tức gì, không biết bà cụ có còn niệm Phật hay không, hay lên chùa nữa hay không, thầy cũng không nắm rõ từ ngày đấy đến giờ. Đấy, chúng ta thấy có những người họ hiểu Phật Pháp, họ thực sự là gì, buông xả. Nhưng có những người cũng gì, so đo tính toán lắm các quý vị. Các cụ ngày xưa nói không ốm không đau làm giàu mấy lúc. Ốm đau đi viện có khi cả vài chục triệu, vài trăm triệu đấy, không tiếc. Mà tiếc thì cũng phải gì, cũng phải đem nộp cho bác sĩ. Không nộp thì nó bỏ cho chết toi luôn. Cho nên vẫn phải đem mà nộp. Ấy nhưng cũng có người lên chùa về tụng kinh niệm Phật khỏi bệnh rồi, nhưng mà về thì khỏi rồi thôi. Có cái trường hợp, mấy trường hợp thậm chí bị điên, đi bệnh viện phải đến 5-2 năm trời, bảo tốn mấy tỷ rồi, đi viện tốn mấy tỷ rồi, nhà giàu mà, tốn mấy tỷ rồi. Thế nhờ lập đàn để làm lễ cho. Thế lễ cho thì lễ cho sau mấy tuần đấy cứ thế đỡ dần thế là khỏi. Mình nghĩ trong bụng quả này người ta đi viện người ta cho bác sĩ được mấy tỷ, quả này người ta khỏi bệnh chắc cũng phải lên cúng chùa được một vài trăm triệu. Tưởng bở. Các vị biết nào, xong rồi lên làm cái lễ, mâm lễ cũng khá là to, một cái mâm lễ bánh bông lan đó. To đầy ra, có cái phong bì nữa, thấy cái phong bì cũng dày dày. Các vị biết là bao nhiêu không? 10 triệu đồng. Vì cái dày nhưng mà toàn tờ một gì? Toàn tờ 100 nghìn. Dày tập đến thì đến cả phân nhưng mà đếm được gì? 10 triệu đồng. Đấy, cũng có con người như thế. Cho nên trong xã hội chúng ta thấy này, nó cũng vô vàn. Tất nhiên ở đây mình nói chuyện vui vậy thôi, không phải là vì đồng tiền. Nhưng mà đấy nói là ở trong xã hội đấy có những con người họ khó xả lắm. Không phải không có, thậm chí họ có rất nhiều nhưng không xả. Cái trường hợp đấy là còn đỡ, còn được một mâm lễ và được 10 triệu đồng sau khi con thì điên mấy năm khỏi bệnh. Còn có một cái trường hợp điên mấy năm cũng khỏi bệnh, không có một cái gì nữa. Không có một cái lễ còn không có nữa, chứ đừng nói là được 10 triệu đồng. Đấy. Cho nên ở xã hội chúng ta thấy là cũng có người thế này, người thế nọ, người thế kia. Nhưng có những người như thầy nói, như bà cụ đấy, 20 mấy năm trời đi bán rau muống, nhon được hơn 3 triệu đồng, nhưng sẵn sàng đem gì? Đem cúng dường 3 triệu đồng để dâng một pho tượng Bồ Tát Địa Tạng, để hồi hướng cầu siêu cho chồng, cầu cho con ngoan hiền hơn, hiếu thảo hơn với mẹ. Không chửi, không đánh, không mắng mẹ nữa là tốt lắm rồi. Cho nên chúng ta thấy ở trên đời này, học đạo thì mỗi người một nhân duyên, mỗi người một cái niềm tin với đạo khác nhau. Tùy theo từng người có thể xả được, có thể người không xả được. Nhưng ở đây chúng ta thấy một vị quan, một vị sư ở kiếp trước, sinh ra đời sau là một vị quan. Đấy, mà làm quan á, mà không gặp được Phật Pháp á, thì rất dễ bị gì? Bị sa đọa vào các pháp của thế gian. Vì sao? Vì bị cái danh, cái lợi, vì bị cái đồng tiền, bị cái danh nó gì? Nó cứ thế nó lôi sành sạch đi mà mình không biết là mình đang bị cái danh, cái lợi nó lôi cuốn. Làm quan xã thì lại muốn lên quan huyện, làm quan huyện thì muốn lên quan tỉnh, làm quan tỉnh thì muốn lên quan trung gì? Trung ương. Làm quan trung ương thì lại muốn làm gì? Làm vụ trưởng thì muốn lên cục trưởng, làm cục trưởng thì muốn lên thứ trưởng, làm thứ trưởng muốn lên bộ trưởng, làm bộ trưởng lại muốn lên phó thủ tướng, làm phó thủ tướng thì muốn lên thủ tướng, làm thủ tướng thì lại muốn lên tổng bí thư, vân vân. Ai làm chính trị mà chẳng mong đi lên cho đến cái chỗ cao nhất của mình có thể. Cho nên cứ như thế thì nó lôi cuốn con người ta đi. Và bảo xin thưa các quý vị, mà bảo người ta dành cái thời gian một vài ngày đi nghe Pháp, đi học đạo, đi tụng kinh như các Phật tử chúng ta có không? Khó vô cùng. Trừ những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật. Mà ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật có khi họ vẫn phải đi gì? Đi làm, đi quan hệ ngoại giao, đi đối nội, đối ngoại, vân vân, vân vân. Đấy, cho nên nó cứ lôi cuốn đi, mà cứ lôi cuốn đi như thế, và đến khi nhắm mắt xuôi tay, trải qua một đời rồi. Cho nên nói với các quý vị, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài thấy rằng, ở cái thời mạt Pháp, nếu mà các vị xuất gia tự mình tu tập cho được giải thoát, như là thời các đệ tử Đức Phật còn tại thế, ngồi thiền mà thành A-la-hán, thành Bồ-Tát thì khó vô cùng. Nhân giới sinh định, nhân định pháp tuệ mà giải thoát thì cũng khó vô cùng. Cho nên Đức Phật mới từ bi thương xót, biết trước được rằng cái thời mạt pháp này chúng sinh gì chỉ có kiêm tu tịnh độ hoặc là chuyên tu tịnh độ, tín nguyện hạnh nương vào ba món tư lương này để tin sâu nguyện thiết, một lòng trì niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tới khi xả bỏ báo thân được Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí và chúng thánh Tây Phương hiện ra trước mắt để phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức của người đó gọi là đới nghiệp vãng sinh, thì mới mong có cơ hội giải thoát. Cho nên chúng ta thấy đấy, cái vị Phó Xuân Phố này kiếp trước là một vị tăng trì trai giữ giới, tu hạnh đầu đà. Vậy mà kiếp sau sinh ra lại là một vị quan. Mồ côi cha từ bé, lớn lên học giỏi, thi cử đỗ đạt, nhưng mà ra làm quan. Mà làm quan thì mà may mà còn gì, mà còn lại được gì? Được bà mẹ là tin Phật và theo Phật từ rất sớm. Cho nên lúc mẹ ốm, ông ấy mới phát nguyện là vì mẹ mà triều bái Phổ Đà Sơn, đỉnh lễ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài phát nguyện như thế thì không bao lâu mẹ của Ngài khỏi bệnh, cho nên Ngài khởi niềm tin từ đó. Nhưng phát nguyện từ năm 1928, nhưng mà cho đến tận mấy năm sau, đến 1931 thì mới hoàn thành được đại nguyện. Vì ngày xưa đi lễ nó đâu có phải dễ như bây giờ đâu quý vị. Thời xưa đi nó có phải nó, mà đất nước Trung Quốc thì rộng lớn, đi từ đầu này sang đầu kia có khi mất cả năm, ngày xưa đi có khi mất cả năm. Mà thời đó nó đang chiến tranh loạn lạc nữa. Đấy, nhưng khi Ngài đến lễ ở cái động mà đến Phổ Đà Sơn á, lễ ở động Phạm Âm á, thì thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân cho thấy. Và nhờ đó thì Ngài cầu Bồ Tát gia trì và bảo cho mình biết kiếp trước của mình và sau này mình như thế nào. Thì Bồ Tát hiện cho gì? Dùng phương tiện hiện thần lực cho Phó Xuân Phố thấy về kiếp trước của ông vốn là một vị tăng tu hạnh đầu đà, rất là gì? Tinh tiến. Ông thấy như vậy liền là gì? Vì do cái nhân duyên đó, thắng duyên đó cho nên ông Phó Xuân Phố bắt đầu từ đó là liền là tỉnh ngộ. Biết việc, lúc đó mới thực sự là tin và biết việc luân hồi là gì? Là không phải là hư huyễn. Lúc đó ông mới thực sự tin là cái chuyện luân hồi trong nhà Phật nói không phải là cái chuyện hư huyễn đâu, mà là nó thật có. Rồi bắt đầu từ đó ông mới có cái chí là xuất trần và càng tha thiết cầu học Phật Pháp. Ông nhờ Nguyệt Tịnh Pháp Sư, tức là nhờ Pháp Sư Nguyệt Tịnh giới thiệu cho được tham yết với Ngài Ấn Quang và Ngài Đức Sum Pháp Sư ở nơi chùa Bảo Thái tại tỉnh Tô Châu. Từ đó mới được nghe pháp yếu của tông Tịnh Độ. Sau khi ấy, ở Hoằng Hóa Xã xuất bản kinh sách, chi cũng đều đem tặng cho. Nhờ đó sự tin hiểu về Phật Pháp của ông càng thâm sâu. Lúc bấy giờ, Xuân Phố mới quyết định tiến thẳng lên đường đạo, quy y và thọ giới Ưu Bà Tắc với Đức Sum Pháp Sư, được pháp hiệu là Thiền Xuyên, tự là Hàng Tây. Chúng ta thấy một vị quan, lúc đó mới thực sự là gì? Sau khi thấy lễ triều bái Phổ Đà Sơn, được thấy linh ảnh của Đức Quán Thế Âm, lúc đó mới bắt đầu phát nguyện nhờ người giới thiệu đến tham bái Ngài Ấn Quang Đại Sư lúc bấy giờ và Ngài Đức Sum Pháp Sư. Và sau này về thì Ngài mới phát tâm là quy Tam Bảo và thọ giới Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc tức là gì? Là nam cư sĩ thọ năm giới đó. Và chính thức là có pháp hiệu là Thiền Xuyên, có hiệu là Thiền Xuyên, tự là gì, là Hàng Tây cư sĩ. Sau khi vào đạo, cư sĩ tín nguyện thâm sâu, tinh tiến niệm Phật, không biếng trễ. Đến năm dân quốc thứ 20, tức là vào năm 1933, tức là sau khi triều bái Phổ Đà Sơn 2 năm, ông được mời làm chủ giảng ở niệm Phật Lâm tại Lộc Giang, vì ngài ở tại gia rất là giỏi làm quan. Sau mấy năm nghiên cứu Phật Pháp thì mời làm chủ giảng cho một cái đạo tràng Phật tử ở tại niệm Phật Lâm. Mình gọi là niệm Phật Đường đó, ở tại niệm Phật Lâm ở Lộc Giang. Dẫn dắt và khuyến dụ người tu rất nhiều. Thế là được dẫn dắt và hướng dẫn cho khuyến hóa rất cho nhiều Phật tử tu tập và niệm Phật. Cư sĩ thể chất vốn ốm yếu, thường xuyên hay đau bệnh, lại vì tính tình liêm khiết nên ra đạo vẫn nghèo, lắm lúc bị nợ nần thiếu hụt. Làm quan vì liêm khiết cho nên gia đình vẫn gì, vẫn nghèo. Vì làm quan mà liêm khiết thì nhận tiền lương thì xin thưa các vị, có ăn ngồi không đủ. Kể cả Việt Nam chúng ta bây giờ làm quan đấy mà, nếu mà làm quan mà liêm khiết, xin thưa các vị, kể cả lên thứ trưởng rồi còn không đủ tiền để nuôi vợ đâu, nuôi con đâu. Thật đấy. Vì lương thứ trưởng được 13, 14 triệu. Mà nuôi hai đứa con ở Hà Nội thì có đủ không? Cho nên các cụ sẽ nói làm quan thì nhờ vào bổng lộc là chính, chứ còn nhờ vào lương thì xin thưa vị còn không đủ tiền đi xe đổ xăng và mua sim điện thoại. Nhờ bổng lộc là chính, chứ còn nhờ lương thì không đủ sống. Đặc biệt là lương Việt Nam chúng ta này, đến lương của cụ Tổng Bí Thư và của cụ Thủ tướng, của Chủ tịch Quốc hội bây giờ hình như là mới có trên dưới 20 triệu hay sao ấy, đúng không? Lương của người cao nhất của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ mới là trên dưới 20 triệu chút xíu. Ngày trước có 15, 16 triệu thôi. 2-3 năm trước khi chưa điều chỉnh lương, cái lương của Thủ tướng mới có 15 hay 17 triệu thôi cơ. Đấy, cái nhiệm kỳ của bác Phúc làm Thủ tướng ấy, bảo là lương có mười mấy triệu, 16, 15 triệu mấy. Sau đến cuối nhiệm kỳ mới được 17 triệu, gần 17 triệu thôi. Thế bảo là lương của ông Thứ trưởng, ông Bộ trưởng thì đương nhiên thì 13 đến 15 triệu. Làm sao mà đủ sống ở nuôi cả gia đình ở cái thủ đô Hà Nội này, hay là thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn. Cho nên cái lương đó là cái phần gọi là ấy thôi, cứng thôi. Còn cơ bản là gì? Bổng lộc là chính đấy chứ. Bổng lộc thì bổng lộc nó khác với tham ô hối lộ nhé. Bổng lộc là sao? Ví dụ như cụ Tổng đấy, cụ họp và cụ lên tiếp xúc cử tri và cụ họp cũng nói đấy. Đấy, anh cứ làm cho nó tốt, anh làm có lợi cho doanh nghiệp, thì xong người ta cảm ơn anh bằng cái công sức của anh, bằng cái trí tuệ của anh. Anh làm cho đất nước, làm cho dân tộc và làm cho doanh nghiệp nó phát triển. Thì người ta thì đến là cái cảm ơn anh một chút xíu, thì đấy là gọi là cái bổng, cái lộc. Đấy không phải là tham ô, cũng không phải là gì nhận hối lộ. Cái đó thì gì? Được phép. Bổng lộc thì được phép, nhưng mà tham ô và hối lộ thì không. Nhất định không. Tham ô là sao? Tìm cách để biển thủ công quỹ, tìm cách để mọi cái cách để gì? Để ví dụ khai khống lên, ví dụ chi có 10 nhưng mà khai lên thì 4-50 thậm chí 100 chẳng hạn, để rút lõi ngân quỹ của quốc gia, ngân khố quốc gia, gọi là tham ô. Hối lộ là sao? Thì là vác tiền đem đi hối lộ để được phong quan tiến chức, mà phong quan tiến chức xong rồi thì lại để tìm cách để rút lõi để lấy lại cái vốn của mình. Đó gọi là tham ô, hối lộ. Nó khác nhau với gì? Bổng lộc. Cho nên cụ Tổng cũng nói thẳng gì? Làm quan á, làm được việc cho dân, cho nước á, thì cái ngày lễ, ngày Tết hay là những cái ngày mà họ, các doanh nghiệp mà họ thành công, họ làm ăn, họ được, thì họ đến họ gọi là cảm ơn. Đấy gọi là bổng lộc thì trong cái phạm vi cho phép, là mắt nhắm mắt mở, về pháp luật là cũng không được đâu, nhưng mà cụ nói là gì, nói là cũng có thể mà cưỡng để gì, để tạm chấp nhận cho. Còn tham ô hối lộ thì nhất định là gì, không tha. Đấy, cho nên cái này nó là cái, cũng là sự thật các quý vị. Thì vì là ông cư sĩ này, ông Phó Xuân Phố này, ông ấy làm quan Thanh Liêm, cho nên là nghèo, đôi khi thì nhà còn nợ nần chồng chất ra nữa, mà lại ốm đau. Cho nên cư sĩ bởi nhà nghèo lắm lúc nợ nần thiếu hụt, từ thuở Hàn Vi nên tình đời thường sơ bạc. Thế là lúc bé cũng nghèo, cho nên bây giờ thì sống nó cũng đơn giản, đạm bạc. Gia dĩ nghiệp chướng phát hiện, tiếng thị phi chịu cũng rất nhiều. Ở đây nói là vì nhà nghèo, làm quan nhưng mà là nghèo. Lắm khi là những người khác họ không thích, cho nên cũng tạo ra tiếng thị phi. Vì nhà nghèo không có để đi đút quan trên, cũng không nhận được quan dưới, cho nên sống một mình một kiểu, họ bảo cho là lập dị, cho nên cũng bị thị phi với người đời rất nhiều, ngay ở chính trong quan trường của mình vậy. Ông Hằng muốn xuất gia, tức là thấy cuộc đời nó như thế cho nên muốn xuất gia. Nhưng vì số vận mãi long đong, nên cơ duyên chưa thuận tiện. Tuy quanh mình gia lụy buộc ràng, nhưng bởi chí nguyện chán cõi trược, cầu vãng sinh tha thiết, sớm hôm cư sĩ vẫn tinh tiến lễ Phật, niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Dù thân thể thường hay đau bệnh và phải cố gắng rất nhiều để không bị có thể xảy ra sơ suất gì trong quá trình học đạo và tu tập, cho nên Phó Xuân Phố rất là cố gắng tinh tiến tu tập. Tuy là muốn xuất gia nhưng mà vì gia duyên của mình cho nên cũng chưa thể xuất gia được. Vào mùa xuân năm Dân Quốc thứ 27, tức là vào năm 1938, cư sĩ mộng thấy Đức Quán Thế Âm hiện thân, bảo cho biết qua kỳ vào hạ tuần tháng 7 đến rằm Trung Nguyên sau hội ở Vu Lan, cư sĩ sẽ bị bệnh, song vẫn nhất tâm niệm Phật, hầu như quên bệnh khổ, quên ăn uống. Tức là vào cái năm 1938 này, cư sĩ lại mộng thấy Đức Quán Thế Âm một lần nữa, và lần này thì bảo rằng sau cái hội Vu Lan này ông sẽ bị bệnh. Mà quả thật là ông bị bệnh thật, bệnh rất là nặng. Nhưng mà dù bệnh nặng ông vẫn gì cố gắng niệm Phật, chuyên tu, không để thoái đạo tâm. Ngày 26 bệnh trở nặng, người nhà thương khóc, cư sĩ cười và bảo: tôi sẽ vãng sinh vào ngày vía của Đức Địa Tạng, hãy vui mừng lên, đừng có bi lụy như thế. Thế là người nhà thấy ngài đau bệnh quá là khóc, thì ngài bảo là tôi sẽ vãng sinh vào ngày vía của Đức Bồ Tát Địa Tạng. Vía Bồ Tát Địa Tạng ngày bao nhiêu tháng 9 nhỉ? Bao nhiêu? 30 tháng 9 âm đúng không? Đấy, thì qua Vu Lan là tháng mấy? Tháng 7. Thì đến tháng 9 thì ngài ốm sao, đến ngài sẽ nói là gì? Gần gần tháng 9 rồi thì thấy ngài ốm nặng thì con cháu gia đình người thân khóc lóc bi lụy, thì ngài bảo rằng tôi sẽ vãng sinh vào ngày vía của Bồ Tát Địa Tạng, mọi người hãy vui mừng chớ đừng có bi lụy làm gì. Tức là biết trước ngày mình ra đi. Đến ngày ấy cư sĩ lại ghế ngồi kết già, tức là lại nơi cái ghế của cái nơi của hay tụng kinh ở trong tại gia nhà mình để ngồi kết già. Tay kết ấn Di Đà Đại Định, chúng ta thấy tay kết ấn Di Đà Đại Định là ấn gì không? Giống như ấn Đức Phật ngồi thiền ấy. Đấy có một kiểu gọi là cái kết ấn Đại Định. Còn ấn Đại Định thứ hai nữa, tức là một tay buông xuống và một tay để ở trên vế bắp chân. Đó. Lúc đó gương mặt ông bỗng sáng đẹp hơn lúc bình sinh, đẹp hơn lúc mạnh khỏe đó. thân thể dần dần lạnh, chỉ có đầu, đỉnh đầu là còn nóng, tức lạnh từ dưới lạnh lên, thần thức đi ra nơi đỉnh đầu như trong luận Vãng Sinh và bộ Đại Trí Độ Luận Bồ Tát Long Thọ giải thích đó. Sau khi cư sĩ Vãng Sinh, vị tọa chủ chùa Thông Tuệ và đại nhân Pháp Sư đồng đến lo việc tẩm liệm nhục thân và làm lễ trà tỳ nhục thân của Ngài. Ở trước ngày ấy, mưa gió rất là lớn, tức là trước cái ngày mà Ngài tịch để làm lễ trà tỳ á, thì mưa gió rất là lớn. Nhưng vào đến nửa đêm hôm ấy, đến nửa đêm mà đốt lửa trà tỳ á, thì tự nhiên là trời bỗng nhiên sáng tạnh, hương lạ bay ngào ngạt. Không phải mùi trầm đàn, cũng không phải mùi hoa lan. Tức cái mùi thơm không phải mùi hoa lan, cũng chẳng phải là mùi trầm đàn, tức là hương gì? Hương trầm đó, mùi trầm đó, mùi cây trên đàn, cây trầm ở thế gian này đó. Từ nóc khám một đạo bạch hào, tức là một luồng ánh sáng đó, trên cái khám thì cái khám phóng ra như thẳng bay thẳng lên hư không, rồi bay thẳng về phía phương Tây, tức về Tây Phương, về phía phương Tây của thế giới này. Lúc ấy vào tiết sơ thu, tức là vào đầu mùa thu đó, tháng 9, khí hậu viêm nhiệt tức là nóng bức. Ở bên Trung Quốc cái nơi này lúc đấy là tháng 9, lúc đấy bên khí hậu nó đang nóng. Cư sĩ chết đã 3 ngày mà thân không hôi thối, không có mùi hôi. Chúng ta chết 3 ngày thì sao? Có ai thử không? Có ai thử chết 3 ngày xem như thế nào? Tôi chả cần phải chết thử đâu, chỉ 3 ngày không tắm rồi biết ngay mà. Ai muốn thử thì cần thôi, từ ngày nay, ngày mai, ngày kia 3 ngày nhất định không tắm. Mai lên ngồi những người bạn đồng tu của mình gần xem, mọi khi thích ngồi với nhau, nhưng sau ngày thứ 2, ngày thứ 3 người ta còn muốn ngồi với mình nữa không? Hả? Người ta tìm cách người ta chạy mất dép. Đúng không? Không tin cứ thử mà xem. Mai những người thân hay ngồi gần với mình nhất, tự nhiên họ cũng gì? Cũng tìm cách để lánh xa mình, rủ vào ngồi rồi người ta ngồi bên cạnh người ta, ôi hôm nay cái bà này sao mùi gì nặng mùi thế, không phải là mùi chiên đàn, cũng chẳng phải là mùi trầm thủy, cũng chẳng phải là mùi nước hoa, mà lại mùi gì, cái mùi nó như mùi mắm tôm. Nó khung khủng, rồi nó lại hăng hăng, nó lại hắc hắc, nó lại tanh tanh, nó lại khó chịu, không thể nào mà chịu được. Cho nên ngồi bên cạnh rồi liền là nếu mà bỏ đi thì ngại, cho nên thôi bà cứ ngồi đấy nhá, tôi có việc tôi ra ngoài tí tôi vào. Có phải là ra tí để vào đâu, thực tế là gì, tránh đấy. Đấy, tránh đấy, cho nên ra giả vờ ngoài tí để vào, ngồi tí đằng sau ấy, đấy kiểu thế đấy. Không cần phải chết 3 ngày đâu, mà 3 ngày không tắm thôi đã biết rồi các quý vị ạ. Nhưng đây còn Ngài Phó Xuân Phố này gì? Sau khi mất gì? 3 ngày sau, không có mùi hôi thối một chút nào. Hương thơm vẫn ngào ngạt. Nhưng mùi hương thơm đấy không phải là mùi trầm chiên đàn, không phải là mùi hoa lan. Loại hương thơm này. Cũng may mắn là ngày xưa Thầy hay tụng kinh Pháp Hoa đã gì? Đã nhiều lần cảm ứng và đã được gì? Được biết rồi. Thậm chí có những buổi đi học, cả lớp chúng nó bảo là mấy đứa học bổ túc văn hóa. Có lúc mà trong tâm mình khởi đề niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, khởi tâm niệm, cả lớp tự nhiên nó ồ lên với nhau, ôi chúng mày ơi sao tự nhiên cái mùi gì mà thơm thế, cái mùi thơm thì ai bôi nước hoa mà thơm thế, đâu có phải nước hoa đâu. Mình đề khởi tâm niệm trì danh hiệu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Mà chư thiên đến cúng gì? Đến giải hoa cúng giảng. Cho nên cả người bên ngoài họ còn cảm nhận được. Đấy là Phật Pháp có những cái sự vi diệu như thế. Không phải một lần mà gì? vài lần như thế, chứ không phải là một lần. À, vì vậy mà cái mùi hương thơm này, ai mà tu tập mà cảm được chư Phật Bồ Tát và chư Thiên thì các ngài gia trì cho được nghe, được ngửi, được biết thì mới thấy rằng cái hương thơm này quả thật trên thế gian không có một loại hương thơm nào thơm như thế. Thực sự không có một loại hương thơm nào thơm như vậy các quý vị. Cho nên các quý vị muốn ngửi được mùi hương thơm đấy, hãy tinh tiến niệm Phật. Tinh tiến gì? Chỉ trai giữ giới và tụng kinh cho miên mật vào. Thầy tin là một ngày nào đó không xa, các vị muốn ngửi mùi hương đó sẽ được ngửi mùi hương đó thôi. Thậm chí là muốn thấy A-di-đà-phật, A-di-đà-phật cũng hiện ra trước mắt các quý vị thôi. Đó. Tức là còn sống mà đã gì? Đã thấy Phật, chứ không cần phải chết mới thấy được Phật. Còn sống đã thấy Phật. Còn sống đã được Phật gia trì, Phật thủ hộ cho rồi, chứ không cần phải là chết mới vãng sinh về Tây Phương mới thấy Phật như một số người nói đây. Đấy, nói là cư sĩ sau khi mất đến 3 ngày mà thân thể vẫn không có mùi hôi thối, trong khi đó thời tiết ở Trung Quốc và cái mùa đó thì cái nơi mà ngài sống vẫn là mùa nóng. Cho nên ai thấy cái điều đó cũng khen là gì? Là lạ thường, chưa từng thấy bao giờ. Bây giờ cư sĩ đã 48 tuổi, tức là cụ đi cũng rất là sớm. 48 tuổi đã vãng sinh rồi. Bây giờ có các cụ vào 60-70 tuổi, 80 tuổi bảo vãng sinh vẫn gì? Chưa muốn. Vì sao? Không, vãng sinh thì nói vãng sinh ai cũng muốn, nhưng mà ốm một chút ra thì lại sợ gì? Sợ chết, sợ phải xa con, xa cháu, xa vợ yêu thương, xa chồng yêu thương, cho nên là gì? Không muốn đi. Đấy, phát nguyện thì ngon lắm. Nguyện đem công đức này tráng nghiêm Phật tịnh độ. Trên đền vốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Hành tráng chưa? Bồ Tát đấy. Trên thì đền vốn trọng ân, dưới thì cứu gì? Ba đường khổ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Đấy. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Hành tráng chưa? Hết chưa? Chưa hết. Đấy, chưa hết, nguyện vẫn chưa hết. Rồi, nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Đây là cái bài dịch của gì? Của cái Hán Việt mà nguyện sinh Tây Phương tỉnh độ chung cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh bất thoái Bồ Tát vi bản lữ đó các quý vị. Đó, đấy, chúng ta thấy nguyện thì như thế, nhưng mà vừa ốm ốm đau đau một chút bắt đầu là cuống cuồng cả lên là sợ. Vì sợ chờ ê chê tờ chết sắc chết. Có đúng không? Vì sợ chết cho nên là phải mau mau chóng chóng bảo con bảo cháu là cho tao đi viện ngay. Đi viện nếu mà mệnh còn thì bác sĩ tiêm, bác sĩ truyền, bác sĩ cho uống thuốc cứu được thì là quý. Mà không may mệnh nó hết mà, xin thưa các vị đến viện mà bác sĩ cũng mệnh hết, bác sĩ còn chẳng cứu được mệnh của bác sĩ, thì bác sĩ làm sao cứu được mệnh của chúng ta khi mà mệnh hết các quý vị. Cho nên chúng ta thấy mệnh mà hết thì đến bác sĩ còn không cứu được mệnh của bác sĩ, làm sao bác sĩ có thể cứu được chúng ta khi mệnh chúng ta hết rồi. Vậy mà chúng ta vẫn cứ muốn là đi viện để cứu bằng được. Tất nhiên rồi, thì các cụ ngày xưa nói là còn nước còn tát, thì cái đấy là cái vốn cái tính nhân văn của con người Việt Nam của chúng ta thôi. Các cụ có một cái câu nói động viên hay còn nước còn tát, biết là ốm đau bệnh tật có thể không cứu được nữa nhưng vẫn cứ phải cho đi viện xem bác sĩ có cứu được không. Cứu được là quý, mà không cứu được thì thôi thì cũng là cái phúc, cái duyên, cái mệnh của người ta đến đó là hết vậy. Ra đi cũng con cháu cũng không phải ân hận gì, người thân cũng không phải hối hận gì, vân vân. cho nên là cho đi viện. Nhưng thực sự nói với các quý vị, nếu là Phật tử tu hành ở chân chính, tăng ni tu hành ở chân chính, nếu biết rằng bệnh của mình á, nó nặng không thể chữa khỏi được nữa, mệnh của mình cảm thấy nó gì cũng không thể kéo dài thêm hơn được nữa, thì thôi, ở nhà. Vì người xuất gia thì ở chùa, thầy trò với các Phật tử cùng xúm nhau lại để nhất cú nhất kệ cùng nhau niệm Phật trợ niệm cho, để mong giữ được chính niệm trước khi lâm chung để được đới nghiệp vãng sinh. Các Phật tử chúng ta cũng nên như thế. Nếu mà người tu hành ở chân chính cầu sinh Tây Phương, không cầu ở chi khác, biết là bệnh mình nặng bác sĩ cũng không thể chữa được rồi. Mệnh mình, sức khỏe của mình mà cảm thấy khác với các lần trước rồi, lần này chắc mình không qua được rồi, thôi. Bảo vợ bảo chồng, hoặc bảo con bảo cháu, là hoặc bảo bố bảo mẹ, bảo người thân là thôi, thương tôi thì để tôi ở nhà, cho tôi được chết ở nhà, đừng cho tôi đi viện nữa. Vì lần ốm này tôi thấy khác với những lần ốm trước, tôi có dự cảm là tôi không qua khỏi đâu. Cho tôi vào viện tôi chết xong, họ lại đem tôi vào nhà xác, họ để tôi vào trong cái tủ đá tủ lạnh, họ để tôi ở đó, thì cơ hội vãng sinh của tôi quả thật là khó gì, khó hơn gấp bội phần vậy. Cho nên thôi, hãy để cho tôi ở nhà. Kêu mấy bà Phật tử, mấy ông Phật tử, mấy bà Phật tử đồng tu đến để tụng cho tôi biến kinh, hoặc là niệm cho tôi mấy tiếng đồng hồ niệm Phật, để trợ duyên cho tôi, để giúp đỡ cho tôi, để nhắc nhở tôi về hạnh nguyện của tôi đã phát vào hàng ngày. Đó là nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Cho nên nhất tâm ở nhà để niệm gì? Niệm Phật, chờ Phật đến để rước mình về Tây Phương. Lý thuyết là như thế, vỗ tay là như thế, nhưng mà cứ đến khi đến bệnh của mình xem mấy người làm được các quý vị? Khó lắm. Khó lắm các quý vị ạ. Đó. Cho nên á, thôi, nhưng dù sao thầy cũng phải nói thẳng, nói thật. Có thể các Phật tử chúng ta mất lòng một chút đấy, nhưng mà sau này đến lúc mà nếu mà ai được vãng sinh á, nghe lời thầy ở nhà, biết là lần ốm này mình không thể qua khỏi được rồi. Ví dụ như ung thư giai đoạn cuối rồi, bác sĩ bó tay rồi, bảo là thôi đi về ăn gì thì cứ ăn đi, không phải kiêng gì nữa. Nếu mà chúng ta nhớ nha, đi viện mà hỏi bác sĩ bảo thôi đi về, mình bảo họ cho đi về, mình bệnh rất nặng, họ bảo cho đi về, thì người nhà hoặc là mình bảo thì ăn uống có phải kiêng cứ gì không bác sĩ? Bác sĩ bảo thôi không phải kiêng cái gì đâu, cụ muốn ăn cái gì cứ cho cụ ăn, hay là chị ấy ai ăn như muốn ăn cái gì thì cứ gì, cứ mua cho ăn thoải mái đi. Ý là gì? Chuẩn bị sao? Chuẩn bị ỏi e rồi. Bác sĩ họ không nói thẳng ra, mà họ mới bảo là gì? Không phải kiêng gì nữa, có nghĩa là, nói nôm na là gì? Bệnh viện trả về để chờ chết rồi. Đấy, thì đến lúc đấy có cái bác sĩ bó tay rồi thì mình còn níu kéo làm gì nữa. Thôi, kêu dăm ba Phật tử đồng tu đến để cùng nhau để niệm Phật, để trợ niệm vãng sinh. Nhắc lại cái nguyện vãng sinh, trước đây mình còn trẻ, còn khỏe, còn thường đến chùa tu tập, còn thường hay nghe Pháp, thường lập nhóm để tụng kinh đạo tràng với nhau, cùng nhau hứa, cùng nhau phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới sau khi xả bỏ báo thân này. Cho nên bây giờ nhớ lại cái nguyện đấy để cùng nhau giúp đỡ cho nhau, sách chấn nhau trong cái lúc gì? Trong cái lúc mà hấp hối ấy thì mới quý các quý vị. Rồi đến lúc đó các quý vị có được về Tây Phương, có đại thần thông, có đại công đức, biết được tất cả mọi sự, mọi việc, mọi nhân, mọi duyên, vì sao mình được vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh về đây. Lúc đấy mới thấy rằng, à, cái buổi pháp thoại hôm đó được nghe cái ông thầy ở chùa Khai Nguyên, ông ấy nói thẳng nói thật, lúc đó mình cũng hơi mất lòng một tí, hơi bực tí, thấy là ông ấy coi thường chúng ta một tí. Nhưng quả thật là mình may mà đến lúc cuối đời mình lại đi, lại ăn năn, lại sám hối, lại nhất tâm để mời mấy Phật tử đến nhà để tụng kinh trợ niệm cho mình. Nhờ công đức nhất tâm niệm Phật trước khi nhắm mắt xuôi tay, nhờ có chính tâm niệm Phật và chính nguyện vãng sinh lúc trước lúc và trong lúc nhắm mắt xuôi tay, cho nên mình không đọa trong ba đường ác, cũng không bị luân hồi trong sáu nẻo phàm trần tại thế gian, mà mình được A Di Đà Phật, Quan Âm Thế Chí, chư hiền thánh chúng Tây Phương Cực Lạc hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của mình đới nghiệp vãng sinh. May gì có lời của ông thầy Khai Nguyên ngày đó mà mình được đới nghiệp vãng sinh. Thầy cũng chẳng cần các vị phải tạ ơn đâu, chỉ cần là mong rằng các vị được thành Phật thành Bồ Tát là chúng tôi mừng lắm rồi. Các vị không phải luân hồi trong gì, trong ba đường ác và lục đạo là chúng tôi hoan hỷ vô cùng rồi, chứ cũng chẳng cần phải cảm ơn, mà chúng cần chẳng cần phải báo ơn cái gì cả. Vì đến cuộc đời này chúng tôi thì nghe theo lời Phật, lời Tổ dạy cũng chỉ như là một đám mây bay qua bầu trời thôi mà. Duyên đến thì hợp lại, mà duyên hết thì ra đi thôi mà, có cái gì đâu. Cũng như chúng ta thôi, chấp làm cái gì, cầu làm cái gì cho bản thân lắm rồi để rồi là gì, lại thất vọng. Được thì phải lo giữ, mà không được thì lại thất vọng lại khổ. Và được hay không được, nói tóm lại đều khổ cả các quý vị. Tuy nhiên trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải có vừa đủ đảm bảo cuộc sống, đủ sức khỏe thì mới có thể yên tâm để học Phật, để tu hành, để hộ trì chính pháp được, vân vân. Cho nên đến đây mới nói thời mạt pháp người niệm Phật nhiều mà thành công ít, bởi vì không nguyện thiết tin sâu. Luận về tư cách bậc trượng phu, thầy Mạnh Tử bảo, qua cái câu chuyện trên tổ nhị tổ nói thì bây giờ tổ lại dẫn chứng thêm: giàu sang không làm cho kiêu căng, nghèo hèn không làm cho đổi chí, uy vũ không làm cho khuất phục. Đây là tổ nhị tổ của chúng ta lấy cái câu của một cái câu thường dạy của nhà Nho, nói là gì, nói là của Mạnh Tử đó, nhà Nho Mạnh Tử với một nhà trí thức bên Nho giáo, Nho học, nói là giàu sang không làm cho kiêu căng. Chúng ta thấy bây giờ giàu sang mà không kiêu căng khó làm phết đấy nhá. Giàu mà không kiêu là cực kỳ khó. Thực sự thầy cũng thấy mấy Phật tử trong đạo tràng chúng ta ấy, nhà rất là giàu. Giàu có thể nói là gì, không phải là giàu nhất nhì ở thành phố Hà Nội này, nhưng cũng có thể nói là gì, thuộc dạng giàu. Nhưng mà đến chùa thì pháp hội nào cũng ngủ dưới đất với các cụ già, các Phật tử. Nhất định không đi ngủ khách sạn. Thậm chí có mấy Phật tử nhà có điều kiện ở quanh đây rủ ra ngủ, nhất định ra ngủ đất với các cụ. Và có những lần thầy thấy các một vài sư cô nhà mình bảo là sắp phòng cho ngủ, sắp cho cái phòng bên kia và thầy không ở nên cho xuống cái phòng khách đấy. Vì không có ai ở cho nên cho xuống đấy ở, vì thấy yếu thương, nhất định không xuống. Mà không, con không ngủ được sư cô, con ngủ với các cụ trên này được rồi. Mà trong khi đó ở nhà thì chăn nấm đệm êm, con cái cung phụng chồng thì yêu thương chiều chuộng hết mức. Nhưng đến chùa ăn cơm thì cứ chờ cho người ta ăn xong hết thì bắt đầu thì mới đi ăn xong. Ăn xong thì lại thấy thầy liếc qua vài lần thôi lại thấy thì đi rửa bát cho đến tận 1 giờ 1 rưỡi xong mới bắt đầu lên chùa với mọi người. Đấy, giàu sang mà không bị kiêu căng, sống hài hòa với mọi người mới việc khó các vị. Nghèo mà không kiêu căng thì nó dễ, giàu mà không kiêu căng thì mới khó. Đấy, cho nên Mạnh Tử mới bảo là giàu sang mà không làm cho kiêu căng, nghèo hèn mà không làm cho đổi chí. Tức là nghèo mà không làm cho đổi chí cũng khó các quý vị. Người nghèo mà đối trước thì một thế lực hay là một cái khoản tiền lớn, một khoản lợi ích lớn mà không làm cho thay đổi cái chí của mình, cái chung của mình, cái tâm trí, cái lòng chung của mình á, lòng trí, lòng chung của mình á, thì xin thưa các vị, đấy mới là gì? Mới là khó. Uy vũ không làm cho bị khuất phục, tức là đối trước quyền uy mà không làm cho chúng ta gì, quỳ lụy, không làm cho chúng ta khuất phục, quỳ gối để xin tha, thì đó mới là gọi là cái bậc gì? Trượng phu, đại trượng phu đó các quý vị. Cho nên tổ mới nói là pháp thế gian còn như thế. Huống là người theo Phật pháp, tu theo tịnh độ cầu sinh Tây phương siêu phàm nhập thánh ư? Đấy, ý tổ lấy một cái câu của nhà Nho để liên hệ với nhà Phật chúng ta, nói là nhà Nho họ là theo bên pháp thế gian họ còn như thế, còn huống chi là các hành giả tu theo Phật pháp cầu sinh tịnh độ của chúng ta. Như cư sĩ Phó Xuân Phố, nhà nghèo, thân bệnh, tuy làm quan đấy nhé, làm quan nhưng mà nhà nghèo, thân lại nhiều bệnh tật, gia lụy mà vẫn nhẫn nại lướt qua, chuyên tâm niệm Phật, ngàn tiếng khen chê, chẳng quản, trăm điều mài bẻ không sờn. Tức là tiếng lời ra tiếng vào, kẻ dèm người pha, vẫn không gì, không thoái tâm, không sờn lòng, không quên nguyện. Nhờ đó đến khi lâm chung biết trước ngày giờ ra đi, điềm lành tướng lạ hiện bày ra, ai ai cũng thấy. Tức là gì? Hào quang, rồi thân thể không hôi thối, hào quang. Và khi làm lễ trả tỳ xong thì có rất nhiều xá, có rất nhiều xá lợi. Nhờ đó đến khi lâm chung biết ngày giờ điềm lành tướng lạ hiện bày, như thế đủ thấy pháp môn tịnh độ là bi nguyện triệt để của Đức Như Lai. Nếu chịu quyết tâm không ai chẳng lên thuyền giải thoát. Chúng ta thấy đây là lời của tổ sách tiến chúng ta. Đây chính là gì? Là bi nguyện, là thuyền từ của Đức Như Lai Thích Ca Mâu Ni và Đức Tử Phụ A Di Đà Phật vậy. Đó, cho nên tổ nói rằng chúng ta thì nếu nhất tâm tu hành thì tất cũng sẽ được lên con thuyền ấy. Xem gương cư sĩ xong, bỗng cảm khái tự hỏi. Tức là tổ đọc cái câu chuyện của cư sĩ Phó Xuân Phố xong, tổ mới cảm khái tự hỏi là gì? Tính linh nguyên cũng vốn đồng, siêu đọa bởi sao sai khác. Khúc điệu cao sơn vang lại đó, lắng nghe lưu thủy mấy ai đây. Nên viết ra câu chuyện này khuyên người, mà cũng là để nhắc cái chính mình vậy. Chúng ta thấy không? Đến tổ mà cụ quản nói như thế. Đấy. Đấy là câu chuyện về ngài cư sĩ Phó Xuân Phố. Còn về đây là câu chuyện cũ ngày xưa. Còn chuyện mới bây giờ thì giờ cũng đã đến gần 12 giờ rồi. Thì đến mai thì mai thầy sẽ kể câu chuyện về vị hòa thượng tại Việt Nam chúng ta mới vãng sinh cách đây mấy năm thôi. Chục năm thôi các quý vị. Cụ tu hành rất là gì? Là tinh tiến. Và trước khi ra đi cũng biết gì, biết trước ngày giờ, và khi ra đi cũng có điềm lành tướng lạ, hào quang sáng rực trên trời và cả ở nắp quan, cả cái quan tài của cụ nữa. Đấy, thế kỷ 21 này đấy các vị. Mà còn mọi người đi dự đám tang của cụ còn quay lại được Hà Nội. Mà sau khi vãng sinh xong đem làm lễ trà tỳ thì xá lợi gì lưu lại, bây giờ là xá lợi của cụ phải lưu lại, phải đến hàng gì, hàng bát đó. Hàng bát con ăn cơm này này, xá lợi xanh vàng đỏ trắng màu lục bảo rồi ngũ sắc vân vân có đủ hết. Đấy. Thế là cho nên chúng ta không phải là chỉ có người gì, chỉ có người xưa mới vãng sinh. Chỉ có người Trung Hoa niệm Phật mới được vãng sinh đâu, mà Việt Nam chúng ta thì cũng được vãng sinh. À, ngày mai thì chúng ta sẽ thầy sẽ kể câu chuyện của vị hòa thượng, vị thiền sư, vị tổ sư ấy. Và thầy nghĩ rằng cụ ấy cũng xứng đáng để tăng ni Phật tử Phật giáo đồ, đặc biệt là theo pháp môn Tịnh độ ở Việt Nam chúng ta, suy tôn cụ là gì, xứng đáng là vị tổ sư thứ ba của Tịnh độ tông Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Thôi ngày mai chúng ta sẽ học và sẽ hiểu. Hôm nay chúng ta xin nghỉ tại đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.